Phương Thế Cốt lên cao trường Thế Tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công thân vui kẻ á tên thân bất trí hiền. Cũng nhường nó đủ sơ tiện nó công đương trường đã làm chân chánh hướng tự. Tư tâm là cốt lên cao thượng ngã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tâm nói những lời chân chất là cốt lên cao thượng nhiều phần bằng chân thành cắm sông bờ và con sông nghệ thương thiền là cốt lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc mạnh vì không nói lầm là cốt lên cao thượng xả lý tâm niệm án sự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là cốt lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là cốt lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiệp kiếm xa môn tùy thời đàm luận pháp là cốt lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là cốt lên cao thượng khi tu chạm biết đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là cốt lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là cốt lên cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 18 tháng Giêng năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok Phật mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma Điềm báo các tường tiếp theo sẽ do Đại Đức sẽ do Ni sư Liễu Pháp dẫn giải với sự điều hòa của Thượng tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, hôm nay sư Minh Hạnh bận, con xin phép đọc kinh lễ Tam Bảo. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ấn cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ vô thượng điều nghiệu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện trước thiết thực hiện tường vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chứng hạnh gồm bốn đôi tám rỉ đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước đường vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mỹ xấu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đâu phân tập. Xin tùy hỷ phước lành, được các thường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn sát đại lực, chư đại sát đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 18 tháng giêng năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Bút Tha Thâm Má điềm báo các tường tiếp theo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tất đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính lễ chư tổ tử siêu, kính lễ chư tôn đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp theo bài học về điểm lần hay là điểm báo cát tường. Trong bài học này có tất cả là 10 kệ ngôn. Theo lời dạy của Thượng Tọa Thiền Sư thì chúng ta dành trọn tuần lễ trước Tết để tìm hiểu nội dung của bài kinh này. Chúng tôi đặc biệt rất là hoan hỷ bởi vì có sự tổ từ xưa chư tôn đức, chúng ta sẽ đi lại đọc kỹ những chi pháp của bài kinh này. Và đối với Phật tử, nhất là một vài vị có thể là không có theo dõi từ ban đầu, không có cảm thấy ngỡ ngàng, do đó chúng tôi mỗi ngày sẽ đọc lại trọn vẹn bài học. Và hy vọng rằng sau một tuần lễ thì chúng ta có được ít nhiều cái khái niệm rõ về nội dung của bài kinh này. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh ni sư liệu pháp vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại liên quan đến kỳ ngôn thứ ba. Xin mời quý vị quan hệ đọc cho.
Dạ, nó mô Bức Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính trên người tại Đức Phản. Dạ, con thành kính mệnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Con xin phép được đọc phần chấm văn của bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bức Tha Thâm Á điềm báo các tường. Đông khôn và mơ ước về tương lai khiến chúng sanh trong đời ra sức tìm hiểu những tín hiệu báo trước sự may mắn tốt lành. Khi Đức Thế Tôn ở ngự tại chùa Kỳ Viên ra về, một vị thiên hiện đến trong đêm khuya bạch hỏi: cái gì là điều làm tối thượng? Câu trả lời của Đức Phật khiến nhiều người ngạc nhiên. Dù trải qua bao nhiêu thế hệ, nay ngay đến hôm nay cũng vậy. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức là điều làm tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là điều lành tối thượng. Đa ban nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện, học tập, nói những lời chân chất là điều lành tối thượng. Hiếu thuận vật sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện là điều lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Xả ly tâm nguyện ác, tự chế không say sưa, tinh cần trong thiệt pháp là điềm lành tối thượng. Biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục tánh thường hóa, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn là điều lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và ô nhiễm là điều lành tối thượng. Những sở hành như vậy không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là điều lành tối thượng. Những điểm lưu ý: 1. Mandala có nghĩa là điều lành, dấu hiệu cát tường. Thí dụ, người ta nói chó đến gà là hên. Nhiều người dịch là hạnh phúc, phúc đức, phúc tầm là cách dịch thoát. 2. Mangala Muttama, niềm lành tối thượng, chỉ cho cái đáng hoan hỷ, mong đợi nhất. 3. Niềm lành tối thượng, không phải chỉ có một, mà được tính cho đến 38 pháp trong bài kinh này. 4. Tất cả niềm lành ở đây đều là những pháp liên hệ thiện tâm, thiện hạnh và thiện xảo. 5. Niềm lành theo lời Phật dạy không nằm ở hên xui, mà chính ở sự thể hiện thiện pháp. 6. 38 pháp nằm trong 10 bài kệ, không có một bản sớ giải nào giải thích tại sao những pháp đó được phân ra nằm chung trong một bài kệ. Như vậy, có thể suy diễn là mỗi bài kệ có một chủ đề riêng. 7. Nói về nhân cách tốt đẹp, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cũng như bậc tôn đức. 8. Nói về điều kiện thuận lợi, ở trú xứ thật, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm. 8. Nói về sở đắc cá nhân, đa văn nghề nghiệp giỏi, có đào, nguyện học tập, khéo sử dụng ngôn từ. 10. Nói về phương diện gia đình, hiếu thuận bậc sanh thầm, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề vinh thiện. Nói về phương diện xã hội, bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm. 12. Nói về phương diện tu thân, xả đi tâm niệm ác, tự chế không say sưa, tinh cần trong thiện pháp. 13. Nói về sự học hỏi, biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp. 14. Nói về sự tu tập, nhẫn nhục không đúng đỉnh, thường ý kiến sa môn, từ thời đàm luận pháp. 15. Nói về sự tu chính, thiền định song phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn. 16. Nói về đời sống an lạc, khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và ô nhiễm. Và Nam Mô Bổn Sư Giá, chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Diệu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Giá.
Nam Mô Bổn Sư Giá. Con kính lễ trên tập thể xưa, thường thường nhà Phật đăng và Đức Phật tiền nhất cùng chư tăng đức thánh nữ và kính chào quý Phật tử. Mọi sinh hoạt quý vị trong đêm có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn công phần Đức Hạnh. Dạ, hôm nay chúng ta đi tiếp cái bài kinh hạnh phúc. Kinh hạnh phúc là một cái bài kinh rất là phổ biến trong các ngôi chùa của Phật giáo Nguyên Thủy ở khắp các nước trên thế giới. Mình đi nước nào đến nửa đường Thái Lan, những đường hay Chất Lan hay Việt Nam thì cái bài kinh hạnh phúc này thì chú Tăng Ni và phần lớn Phật tử đi thuộc lòng. Và nếu như mà mình đọc cái bài kinh này, mình chiêm nghiệm và mình thực hành đó, thì mình sẽ cảm thấy rằng kinh đó thôi cũng đã đủ cho mình tu tập suốt cả một đời rồi. Và hôm nay thì Dung Phật Phật Bú Tha Râm lại chọn bài kinh này để giảng một cách thật là cặn kẽ chi tiết. Mỗi buổi chỉ có một đoạn thôi. Thì hy vọng rằng là với cái cách học như vậy đó thì quý vị sẽ hiểu hơn về chi pháp của mỗi cái pháp ở trong mỗi đoạn kệ. Và mình nghe lâu đó thì mình càng thậm chí hơn. Chẳng hạn như bài đoạn kệ ngày hôm nay, đoạn kệ số 3 tức là đoạn đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là điềm lành tối thượng. ở đây đó, như vậy là mình có tới bốn pháp. Thứ nhất là đa văn, thứ hai là nghề nghiệp giỏi, thứ ba là theo hướng luyện học tập, và thứ tư là nói những lời chân chất. Điều đầu tiên là đa văn. Chữ đa văn trong tiếng Pali là đa hội sa chăng. Quý vị, đa văn là tức là nghe nhiều. Thời Đức Phật đó, thì sách vở chưa có, cho nên là chủ yếu những cái điều mà mình học được từ Phật pháp hay là từ đời sống đó, chủ yếu là do nghe thôi. Cho nên người nào mà nghe nhiều chứng tỏ là người đó học hỏi nhiều. Thời bây giờ đó thì chữ đa văn nó bao gồm rộng hơn, không những chỉ có nghe thôi mà còn là nhìn là đọc nữa. Ví dụ như một người mà đọc sách nhiều, mặc dù có thể người đó không có được có điều kiện để đi chùa nghe pháp, không có được nghe bằng âm thanh của các vị giảng sư hay là của chúng tăng, nhưng mà họ đọc sách nhiều đó thì như vậy cũng có thể xếp vào đa văn, tức là do mình thực sự tiếp xúc tiếp thu kiến thức từ người bên ngoài. Quý vị thấy rằng đó, khi mình sinh ra đời thì mình là một em bé nằm ngửa chưa biết gì hết, thậm chí nói chuyện mình cũng không còn nói được. Thì mình bập bè kêu ba kêu mẹ, rồi mình tập nói từng chữ một, rồi mình phải đi học, từ học mẫu giáo vào lớp cô giáo dạy cho mình đánh vần, rồi dạy cho mình biết cách là hát hò hay tập thể dục hay đánh răng vân vân đó. Thì như vậy là những cái nhỏ, cái gì mình tức là những cái từ, những cái kỹ năng sống của cá nhân, cho tới những cái kiến thức về đời sống, hay là cái kiến thức về lịch sử hay khoa học hay xã hội hay là về triết lý, thì tất cả nó đều nhờ là mình tiếp thu từ người ngoài cả, từ cha mẹ, từ thầy cô giáo, từ bạn bè, từ nhà trường, từ xã hội, từ cả tổ chức, cả tôn giáo vân vân. Thì như tất cả những cái kiến thức mà mình thu thập được phần lớn từ bên ngoài, và mình tiếp thu tức qua và lời nói, qua ngôn ngữ, qua hành động, và qua sách vở. Thì quý vị thấy rằng là mình nghe nhiều đó thì mỗi ngày mình thêm khôn ngoan. Ngàn ngữ nước ngoài người ta nói có cái câu là nghe nhiều đó, thì thêm khôn ngoan, mà nói nhiều thì thêm hối hận. Vì vậy cho nên là người nào mà nghe nhiều thì có những điều trước đây mình chưa biết, bây giờ mình biết. Có những điều trước đây mình hiểu sai, bây giờ mình nghe được cái điều đúng đắn hơn thì mình sửa đổi để mình điều chỉnh cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình cho nó thích hợp. Vậy thì đa văn là một cái yếu tố rất là quan trọng để giúp cho con người phát triển về trí năng, về tâm linh. Quý vị tưởng tượng rằng nếu như mình không hề được nghe cha mẹ dạy dỗ, mình không hề được sự giảng dạy của các bậc thầy, hay là mình không hề được đọc sách đó, thì rất là khó để cho từ bản thân mình mà tìm ra được một cái lối sống thích hợp, một cái lối sống đạo đức, hay là tìm ra được một cái đời sống phàm hạnh như là trong những cái lời dạy mà mình học được từ Đức Phật hay từ kinh điển hay từ các vị chư tôn đức. Vậy thì đa văn là một cái yếu tố rất là quan trọng để giúp cho chúng ta học được những điều hay, điều phải, điều tốt, và từ đó mình điều chỉnh nhận thức, điều chỉnh cái hành vi của mình. Một người mà không có học hỏi thì người ta dậm chân tại chỗ, người ta không có cái sự tiến bộ. Còn một người mà mỗi ngày mình đều học hỏi, đều nghe thêm điều hay, đều học thêm điều tốt, thì vì thế rằng mình tiến bộ rất là nhanh. Mình để ý đó thì quý vị sẽ thấy rằng là người nào mà họ siêng nghe pháp, thì quý vị tự thấy bản thân mình thôi. Có những người là họ ở những cái xứ sở như là ở bên châu Âu, hay là ở bên Úc hay bên Mỹ đó, có những cái ngôi chùa có những người ở những cái tiểu bang mà không có chùa, không có chư tăng, thì hoặc là mà thậm chí có chùa đấy nữa, mà quý vị có tới chùa đó cũng không có được nghe pháp. Như khi một tháng người ta chỉ thảo thuyết một thời pháp hay hai thời pháp thôi. Cho nên là đối với ở những cái nơi như vậy mà Phật tử chỉ tới chùa một tháng hai lần, rồi tới chỉ thắp hương lại Phật tịnh kinh rồi đi về, thì rõ ràng cái sự hiểu biết về Phật pháp của quý vị sẽ rất là hạn chế. Nhưng mà với những cái diễn đàn Phật pháp như là Rung Phật pháp Uttarama, mỗi ngày quý vị ra đây, mỗi ngày quý vị có 2 tiếng đồng hồ để nghe chư tăng thuyết pháp. Thì mỗi cái giáo trình đã được sắp xếp từ thấp tới cao, À, chẳng hạn như quý vị được học nguyên cả cuốn kinh Phật cũ, rồi quý vị được học nguyên cả cái giáo trình những lời Phật dạy, rồi quý vị học được những cái bài trích từ trong Trung Bộ Kinh, trích từ Thâm Tương Ưng Bộ Kinh, hoặc là trích từ Tích Trường Bộ Kinh. Và Chư Tăng là phân tích mỗi bài kinh đều rất là cặn kẽ chi tiết. Rồi có nhiều người, ví dụ như nói cả học kinh Pali cũng vậy, có nhiều người không hề tổng cái ngôi chùa Nam Tông nào cả, nhưng mà qua cái các cái lớp học trên mạng, bây giờ quý vị có thể đọc kinh Pali rất là nhuần nhuyễn, có thể kể kinh Pali, có thể dịch nghĩa từng từ một, thì quý vị thấy rằng đó là những cái hiểu biết đó nó rất là lợi ích cho mình. Mình nhớ gì quý vị nghe thôi, đau mạng mình chỉ nghe thôi, nghe để mình lặp lại, mình thực hành theo. Mà nhờ vậy mà bây giờ thì kiến thức về Phật pháp của quý vị nó rất là có hệ thống, rất là xác thực. Vậy thì mình sẽ thấy rằng là nghe nhiều nó rất là lời lạc, mà đặc biệt là mình biết tuyển chọn lọc những cái cần nghe nữa, chứ không phải nghe nhiều mà nghe cái gì cũng nghe. Ví dụ như nghe nhiều mà quý vị đi mở nhạc hay là coi phim, hay là quý vị đi nghe những cái mà tranh cãi hay là để chỉnh trì chẳng hạn đó, thì nghe nhiều nhưng mà không, nếu như không có chọn lọc thì đôi lúc nó không có lợi ích. Cho nên quý vị nghe những cái gì mà nó có lời, nghe những điều mà nó thích hợp cho mình, nghe những cái mà khiến cho mình sống, mình nhận ra được cái nào là thiện, cái nào là ác, nhận biết được cái gì là nhân, cái nào là quả, và từ đó quý vị sống áp dụng vào trong cái đời sống, thì quý vị thấy rằng cái việc nghe đó nó giúp cho mình biến đổi, nó nhận thức từ trong nhận thức, trong hành vi và trong đời sống hàng ngày. Cho nên cái yếu tố cái điềm lành đầu tiên trong cái đoạn kệ này đó là Đức Phật nói đa văn. Như vậy đa văn là một yếu tố rất là quan trọng để đem lại cái hạnh phúc trong đời sống của một người. Và ngay từ khi mà mình còn nhỏ, nếu như mà mình đã tập được một cái thói quen đọc sách tốt đó, thì quý vị thấy rằng là đến khi lớn đó, mỗi ngày mình đọc một vài trang sách. Thường sách đó là cái kết tinh của những cái suy tư, những cái kinh nghiệm sống của tác giả. Có khi người ta phải suy tư chiêm nghiệm cả 5 năm, 7 năm trời để người ta viết ra được một cái cuốn sách thôi. Và khi mình đọc cái cuốn sách đó gần như là mình thu hết được cái tinh hoa của một người. Như khi cả một đời của họ chỉ viết ra một cuốn sách, mà mình đọc được cái cuốn sách đó, những mình được điện chỉ đó. Vì vậy cho nên là quý vị nên tập cho mình một cái thói quen đọc sách, và hoặc là mình có con, có cháu đó, quý vị cũng nên tập cho nó một cái thói quen đọc sách. Nếu như từ nhỏ mà mình không quen đọc sách đó, thì đến khi lớn á, tự nhiên mình cảm thấy mình nhìn cái cuốn sách mà dày thì mình ngại lắm. Nhưng mà nếu như ngay từ nhỏ mình đã tự đọc một cái cuốn truyện dành cho nhi đồng, của những cuốn tập mỏng, rồi từ từ mình đọc những cuốn dày hơn, rồi từ từ mình đọc những cuốn dày hơn nữa đó, khi mà quý vị có thói quen đọc sách rồi đó, mình cầm một cuốn sách mà 200-300 trang mà mình cảm thấy rất là thích thú đó, có thể mình đọc vài tiếng là nó xong thôi. Và khi mình đọc cuốn sách như vậy thì mình thấy rằng đồng lại trong mình là cái gì? Có khi mình đọc lại là những cái tư tưởng, những cái tinh hoa của cái tác giả. Và đặc biệt là như mình đọc kinh Phật, đọc những cái cuốn sách về Phật Pháp đó, thì trong đó phần lớn dạy cho mình cái lối sống bỏ ác làm lành, hay là cái phương pháp để trau dồi tâm linh, để tu tập. Thì như vậy đó, cái pháp đầu tiên này đó, mình nên nhớ là thời đại bây giờ mình có rất là nhiều điều kiện để mà thực hiện, để mà có được cái đa văn. Thời xưa đã có những cái nơi mà, ở những cái nơi mà vắng vẻ hẻo lắm, không có Chư Tăng, với lúc quý vị muốn nghe pháp cũng không được. Nhưng mà tới thời bây giờ đó thì kinh sách này, rồi là băng giảng, rồi là các thì dung Phật pháp nó rất là nhiều, cho nên chỉ cần quý vị tính tĩnh, nỗ lực và mình sắp xếp thời giờ đó, quý vị sẽ học được rất là nhiều. Và khi học nhiều, sự hiểu biết nhiều, nó sẽ giúp cho mình nhận thức đúng đắn hơn, và từ khi nhận thức đúng đắn đó đó thì mình hành xử cũng hợp lệ hơn, và mình ít lỗi lầm, và từ đó cái đời sống của mình được nhẹ nhàng thanh thản, và những người xung quanh mình cũng hưởng được cái sự nhẹ nhàng thanh thản đó. Cho nên la văn cũng là một cái điềm lành, tức là một cái dấu hiệu, một cái pháp nó đem lại cái đời sống tốt đẹp. Đời pháp thứ hai là nghề nghiệp giỏi. Bởi vì những cái pháp đầu tiên này đó, 38 pháp hạnh phúc mà Đức Phật dạy đó, thì thường thường là được sắp xếp từ cái đời sống thể tục, đời sống gia đình, rồi dần dần mà đi vào cái sự tu tập, mà tới tầng thì cao nhất là chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Thì với một người mà đang còn là cư sĩ, sống đời sống của tài giá đó, thì cái việc có một cái nghề nghiệp giỏi rất là quan trọng. Ở ngoài đời người ta cũng có cái câu là nhất nghề tinh, nhất thân vinh. Mình mà có được một cái nghề tinh xảo đó thì suốt của cuộc đời của mình đã được vinh hoa. Thì thời bây giờ cũng vậy thôi. Quý vị thấy rằng là một những người mà không có trình độ học vấn hay là không có trình độ chuyên môn mà mình đi xin việc thì rất là khó khăn. Một người hoặc là phải có bằng đại học, bằng cao học hay là bằng những cái bằng chuyên nghiệp. Ít nhất thì quý vị thấy rằng người ta đi làm đó, càng có những cái bằng như là chuyên gia chẳng hạn, những cái người mà họ đã trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực nào đó đó. Họ là những cái người mà có cái thẩm quyền trong một cái lĩnh vực nào đó thì cái sức lao động của họ được trả rất là cao. Chẳng hạn như lương của một vị giáo sư đại học đó, thì là có thể cao gấp 10 lần của một người mà họ chỉ là một cái người nhân viên văn phòng hay là những người mà lao công ở trong một cái trường đại học. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái kiến thức của họ, chỉ cần một cái kiến thức của họ mà áp dụng, chẳng hạn như họ làm ở trong một cái phòng thí nghiệm, họ chỉ cần phát minh ra một cái công trình, một hoặc là một cái công thức bào chế nào đó mà nó đem lại cái thứ thuốc mà giúp để chữa lành một cái căn bệnh nguy hiểm, từ đó nó có lợi ích cho toàn cả nhân loại, thì cái công trình của họ nó ảnh hưởng tới không những chỉ có một nước mà có khi là cả toàn bộ cái loài người ở trên thế giới này, mà không phải chỉ có trong 1 năm 2 năm mà trong cả một cái những thế hệ về sau. Thành ra những cái thành quả lao động của những người mà họ có cái sáng kiến, có cái tư duy, có cái sáng tạo đó, thì cái đóng góp của họ có khi nó làm thay đổi cả một cái nền văn minh của thế giới. Cho nên khi một người mà đi học hành đó thì mình phải có một cái nghề nghiệp giỏi. Mình bất cứ mình chọn một cái lĩnh vực nào cũng được, nhưng mà mình phải chọn cái nghề nghiệp và phải tinh xảo ở trong cái nghề nghiệp đó. Thậm chí chỉ cần là một người thợ máy thôi, thợ máy, thợ cơ khí thôi, mà quý vị thấy rằng một người thợ cơ khí mà có tay nghề, có kinh nghiệm, họ làm việc ấy, một người mà so với một người mà làm cũng là thợ máy nhưng mà tay ngang, thì cái năng lực, cái hiệu quả nó sẽ rất là khác nhau. Một người thợ máy nó chuyên nghiệp, chỉ cần nghe cái tiếng nổ của máy xe thôi thì người ta sẽ biết là chiếc xe này là bình ở chỗ nào, và người ta chỉ cần tháo ngay cái bộ phận đó ra và người ta sửa ngay là có thể chiếc xe nó trở lại bình thường tốt đẹp. Còn một người mà không có cái kinh nghiệm đó thì họ cứ mở hết cái này rồi mở tới cái kia mà loay hoay cả ngày mà chưa chắc đã phát hiện ra được cái bệnh của cái chiếc xe này. Thì rõ ràng là một người chủ mà họ thuê hai cái người thợ công nhân đó thì người ta phải trả lương khác nhau thôi. Một người mà làm nghề làm hiệu quả cao và một người là tay ngang và làm thì hiệu quả rất là thấp, thì chắc chắn ngay được việc mà thâu dùng, người ta cũng thích thâu dùng cái người có chuyên môn, và ngay cả trả lương thì ngay cũng ta cũng sẵn sàng trả lương cao cho họ và cho họ mọi những cái, tất cả những cái điều kiện sống hay điều kiện làm việc tốt nhất để họ có thể phục vụ tốt đẹp hơn. Cho nên ngay khi ở ngoài đời đó thì chuẩn bị cho mình một nghề nghiệp giỏi, hoặc là cho con cái đó mình cũng hướng cho nó chọn một cái nghề nghiệp thích hợp với cái khả năng, với khuynh hướng, với cái sở thích, với cái khả năng khiếu của mình đó, thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Và một người mà cho người ta một cái nghề nghiệp thì nó còn tốt gấp cả trăm ngàn lần là cho người ta một cái tài sản. Tại vì cho một cái tài sản mà người ta không có biết cách để mà quản lý cái tài sản đó để làm cho nó dồi dào đó, thì người ta nói là tòa thực sơn băng, là ngồi một chỗ mà ăn đó thì cái núi, dù có còn cái núi vàng núi bạc thì nó cũng lỡ thôi. Còn mình cho người ta một cái nghề nghiệp, người ta có nghề nghiệp tốt, ổn định, có thu nhập cao, ổn định đó, thì mình không cần phải giúp người ta nữa, người ta tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Cho nên cái yếu tố nghề nghiệp giỏi rất là quan trọng, để mình thấy rằng Đức Phật là một người rất là thực tế. Khi mà Ngài dạy cho các vị chư thiên và loài người thì là cái cách làm thế nào để sống hạnh phúc đó, thì Ngài cũng có nói lên cái ý đó là phải là có nghề nghiệp giỏi. Thì mình thấy rất là rõ ràng, đời nào cũng vậy, ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Thậm chí đó, ngay cả trong những người mà đi xuất gia, dù là mình không có đi làm ăn để kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhưng mà một người mà đã vào xuất gia đó, ít nhất họ cũng phải có một cái sở trường nào đó để họ phục vụ. Ngoài cái việc tu tập cho cá nhân riêng rồi đó, thì ngay cả như mình thấy ở bên Miền Điền á, thì có người đó thì họ học chuyên về A Tỳ Đàm, có người học chuyên về luật, có người học chuyên về kinh. Thì như vậy đó, họ chỉ học chuyên cái bộ đó thôi, và họ có thẩm quyền về cái môn học đó. Thì có thể những cái lĩnh vực khác họ không có tranh, nhưng mà chỉ cần họ thực đó thôi, thì họ có thể làm thầy và dạy cho tất cả những người khác, nếu ai mà muốn quan tâm tới cái lĩnh vực của mình. Còn hơn nữa là cái gì mình cũng học, mà mình chỉ học được đến lúc là mình chỉ mà cái gì cũng biết, mà biết không có tới nơi tới chỗ, thì bản thân mình cũng không có hiểu, mà mình cũng không thể dạy ai được cả. Một người mà muốn làm thầy giáo mà dạy người khác, ít nhất là mình phải nắm rất là rõ cái điều gì mà mình đang học và mình sẽ đang dạy cho người ta. Cho nên cái nghề nghiệp giỏi này đó, nó nói tới cái chuyên môn, tới cái sự đào sâu về kiến thức của mỗi người, thì nó là yếu tố rất là quan trọng cho sự thành công, hạnh phúc của người này trong cái đời sống. Rồi yếu tố thứ ba đó là khéo huấn luyện học tập, hoặc là trong này thì có một cái cách dùng cái từ đó là có đào luyện học tập, khéo huấn luyện, hay là có đào luyện học tập. Tức là một người là phải có sự học hành, có sự đề ra rèn luyện. Nó khác với một cái người mà chỉ lông bông. Có những người đó là họ đôi lúc đó là họ thương con, rồi tự cho con là đủ tất cả những cái thứ gì mà nó thích. Nó thích xe thì cho xe, nó thích áo quần đẹp thì cho nó áo quần đẹp, nó thích đi chơi thì cho nó đi chơi. Nhưng mà không có tạo điều kiện cho nó học tập, không có khuyến khích nó học tập đấy, thì cũng đứa con đó nó sẽ trở nên lưu lộng, và nó lớn lên nó sẽ trở nên người vô tích sự, không có ích gì cho gia đình hay cho xã hội cả. Ngược lại đó, một người cha mẹ mà có cái nhìn xa trong rộng và có một cái nghĩ về tương lai của con cái đó, thì thấy rõ ràng rằng là một người mà muốn trở thành một người có hữu ích cho xã hội đó, thì người đó phải có sự học tập, có sự đào luyện, có cái sự huấn luyện thích hợp. Cái sự học tập huấn luyện này đó là nó về cả cái mặt trí thức cũng như là về cái mặt mà đời sống tâm linh. Học ngay từ nhỏ đó mình phải tạo cho được những cái, chẳng hạn như là những cái đứa con, hay là những ngay ở trong chùa thì những chú tiểu mới vào chùa đó, thì phải có những cái nề nếp giờ giấc nhất định, giờ nào thì thức dậy, giờ nào thì tụng kinh, giờ nào là ngồi thiền, giờ nào là đi học, giờ nào là tự học, giờ nào là làm lao động chất tác vân vân. Thì có người mà sống có kỷ luật, có giờ giấc, và phải biết cho mình phải học những cái môn nào, học mới vào tu thì phải học những cái bộ sách nào, sau đó là sẽ học thêm những bộ nào từ từ tuần từ như vậy. Hay là ở ngoài đời đó, thì những cái người mà thanh thiếu niên đó, thì phải cho nó một cái hướng đi để cho nó biết rằng đó là cái con đường của đời của nó đó, nó sẽ phải đi qua những cái bước học như thế nào, cấp 1, cấp 2, cấp 3, để sau đó phải chọn cho mình một cái chuyên môn để mình chọn một cái ngành học thích hợp. Từ khi mà mình học xong rồi thì mình học trong cái quá trình học như vậy đó, phải có cái sự tập trung, sự nhất hướng, để cho mình làm sao để cho cái sự huấn luyện, cái sự đào luyện của mình là có cái kết quả tốt đẹp. Học cho ra học, chứ không phải học chỉ là nửa mạc, nửa mở, học là chắc có về đời. Thành ra cái người mà họ học một cách đàng hoàng, có hiệu quả đó, thì chắc chắn cái người đó ra họ cái chuyên môn vững vàng, kiến thức vững vàng, và là một cái người mà biết rất rõ cái lĩnh vực mà mình đang hoạt động. Chẳng hạn như những người mà bác sĩ thì phải biết rất rõ về các bệnh tật và các cách chữa trị. Người kỹ sư thì phải biết rất rõ máy móc và cái cách bảo dưỡng, lắp đặt máy móc. Một người mà xuất gia thì phải biết rất rõ cái lối sống, biết mình tu tập như thế nào, đường đi nước bước mình sẽ đi, với cái việc thọ giới thì những cái bước giới nào mình sẽ đi qua, tu tập thì những cái tầng thiên nào mình phải đi vào chẳng hạn đó. Thì một người mà biết được đường đi nước bước mình sẽ đi, những cái bậc cấp nào, những cái quá trình nào, những chặng đường nào mình sẽ đi qua, mà người ta thấy rất là rõ, có một cái hướng như vậy đó, có một cái hướng đi rõ ràng, một cái sự huấn luyện có bài bản, có thứ lớp, có hệ thống, thì chắc chắn nó sẽ khác với một người mà cứ là bà đâu thì lúc đó khi gặp cái này thì học cái này, gặp cái kia thì học cái kia, và không có một cái hệ thống đâu cả, thì vì thế rất là khác. Cho nên là ở các nước Phật giáo đó thì người ta đều có cái hệ thống giáo dục từ thấp tới cao, từ dễ tới khó, và những người mà tại gia cư sĩ cũng như là những người xuất gia đó đều phải đi qua những cái bài bản đó, những cái lớp lang đó, để cho người ta có được những cái kiến thức vững vàng, từ đó người ta có thể áp dụng và thực tập trong cái đời sống của mình. Vậy thì cái phần cái pháp thứ ba là có đào luyện học tập, nó không những chỉ dành riêng cho tại gia cư sĩ mà dành cho tất cả mọi người, dù là xuất gia hay tại gia, dù là làm nghề hay là học trên cái con đường mà học hành nghiên cứu, thì tất cả cái sự mà đào luyện học tập này đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Quý vị thấy rằng một ngày mà mình không học thì cái ngày đó hầu như là mình không có tiến bộ được nào hết. Thành ra hồi xưa đó ngày Rahula, tức là tôn giả La Hầu La đó, thì thường thường mỗi ngày là có cần một cái lên một cái nằm cát, không nói ra mà hy vọng ngày hôm nay mình cũng học được như những cái nằm cát này. Thì một ngày đó mà mình có đọc sách, có tập tành, có thực tập, có áp dụng cái lời Phật dạy trong cái đời sống, thì tự nhiên mình thấy hôm đó mình có sự tiến bộ. Còn nếu như một ngày mà mình không có đọc sách, không nghiên cứu, không tu tập gì cả, mình chỉ có đi chơi lưu lộng thôi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái ngày đó trôi qua này chắc là rất là vô vị, vô ích. Vì vậy cái sự đào luyện và học tập này là giúp cho cái tâm trí của mình nó được phát triển. Và một người mà cái tâm trí mà phát triển thì người đó sẽ nhìn thấy cuộc đời này một cách rõ ràng minh bạch, mà mình khi mà cuộc nhìn cái gì cũng rõ ràng minh bạch, không có lầm lẫn, không có hư nghĩ, thì cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Và thì đó cũng là một cái pháp mà Đức Phật dạy làm sao để sống được hạnh phúc. Và pháp thứ tư đó là khéo sử dụng ngôn từ, cũng là một cái pháp để cho mình được hạnh phúc. Quý vị thấy rằng đó, trong đời sống hàng ngày đó, mà do mình nói năng không có khéo léo, không có ý tứ, không có tiện nghị, mà mình làm xúc phạm lẫn nhau và khiến cho nhau khổ đau và gây nên oan trái. Để từ đó đó nó cái oan trái này nó nối kết, nó kết lại và khiến cho người ta đi tới cái sự thù hận và đau khổ. Vậy thì một người mà tu tập đó, một người mà biết khéo sử dụng ngôn từ, thì quý vị sẽ thấy rằng là trước khi mà mình muốn nói một điều gì thì mình phải cân nhắc rất là kỹ. Không những là mình bị cân nhắc, Đức Phật nói rằng là một lời nói đó phải có bốn yếu tố, là nó phải hợp thời. Cái lời không lúc đó có nên nói hay không, nếu như lời đó mà không đúng lúc thì không nói. Thứ hai, nó phải là đúng sự thật. Thứ ba đó, nó phải là có sự lợi ích, hợp với lợi ích, nói ra là có sự lợi ích. Và thứ tư đó là khiến cho người nghe được hoan hỷ. Thì quý vị thấy rằng đó, có một người mà mình muốn nói một cái lời nói có hiệu quả đó, nó có nhiều cái yếu tố như vậy, thì đòi hỏi mình phải có một cái sự khéo léo trong khi nói năng, khéo léo để phân tích nói rằng khi này đã hợp thời chưa. Chẳng hạn như mình thấy người bạn của mình đang có vấn đề, người này có thể là cả tin quá, rồi có thể là dễ bị người ta mắc lừa, hoặc là người này sống mà phóng túng quá, mình thấy rằng rất là nguy hiểm. Thì bây giờ đó, mình là bản thân thì mình phải góp ý, nhưng mà mình phải coi cái sự rằng là cái lời góp ý của mình đó, bây giờ nó đã đúng lúc chưa, cái người bạn này có đủ tin cậy mình chưa, có đủ mến tôn trọng mình hay là quý mến mình để có thể nghe được cái lời nói trái tai hay không. Bởi vì người xưa cũng nói là trung ngôn thì nghịch nhĩ, cái lời nói mà trung thực á, thì đôi lúc nó làm nghịch tai của người ta không còn muốn nghe. Vì vậy cho nên là mình nói về một lời muốn góp ý với một người nào đó, thì mình phải có cái mức độ thân thiết và cái quan hệ tình cảm giữa mình với người nào phải đủ để mình góp ý cho họ chưa. Nếu như mà thấy rằng mình nói ra là không những họ không nghe mà họ lại còn giận mình nữa, thì chưa chắc có cái thứ đó mình chưa nói, mình sẽ để một thời gian khác mình mới nói được. Cho nên mình phải khéo léo chọn thời điểm này. Rồi đó, mặc dù cái lời nói đó đó nó là đúng sự thật, có người nói rằng là mình chỉ cần nói đúng sự thật thôi, nhưng mà quý vị thấy là đúng sự thật không có đủ. Bởi vì cùng một sự thật nhưng mà có thể có hai cái cách nói khác nhau. Một cái cách nói là nó rất là thô cộc, rất là cộc cằn và thô lỗ, là nó là mình nói một cái sự thật mà khiến cho người ta khi mà nghe cái sự thật đó người ta cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng mà một người khác lại cùng nói một sự thật nhưng mà nói một cách nào đó mà thật là khéo léo, rất là nhẹ nhàng, rất là tế nhị. Mình có thể là mình có thể là nói một cách đúng khởi, mình cứ nói đi, nói từ từ thôi, nói từ xa tới gần, nói từ những cái điều mà người ta nghe người ta có thể chấp nhận trước, từ từ tới những cái điều mà người ta cần phải suy nghĩ, và sau đó thì người ta mới có thể chấp nhận được. Vì vậy cho nên là cùng một sự việc mà tiếng người nói khéo đó thì người ta nghe người ta cảm thấy rất là mạc lăng mạc già, nó không có vấn đề. Mà cùng một sự việc đó mà người khác tới họ nói đột giác á, mình nghe mình cảm thấy rất là bực mình. Vì vậy cho nên là cái việc mà sử dụng cái ngôn từ làm thế nào cho nó thích hợp, nó đòi hỏi một cái sự vận dụng những cái kiến thức về tâm lý. Mình phải biết rằng cái người này họ thích cái gì, họ thích nghe cái chuyện gì, họ thích họ, và mình nói cái gì thì họ sẽ dễ tiếp thu. Rồi từ đó đó mình mới dẫn dụ họ để mình nói qua những cái chuyện khác có thể họ chấp nhận hơn. Nhưng mà trên cái cơ bản là họ đã hoang kỳ về chuyện trước thì chuyện sau họ dễ chấp nhận. Vì vậy cho nên là cái việc mà cái đó, khi một người mà nói chuyện mà khéo sử dụng cái ngôn ngữ đó thì bản thân mình đó, mình cũng không có gây xúc phạm, không có gây tổn thương và không có gây oan trái đến người khác. Thì tự vì mình thấy là mình đã tránh được rất là nhiều cái ác pháp. Mà thời nay đó, phần lớn đó, mình làm khổ đau nhau vì thân nghiệp thì ít, mà mình làm khổ đau nhau vì khổ nghiệp thì nhiều. Thì vì để ý xét, bây giờ thời nay mình đâu có đánh đập người ta, mình đâu có giết người ta đâu. Mà thường thường đó, những cái chuyện xảy ra giữa mẹ chồng con dâu, giữa hàng xóm láng giềng, giữa anh chị em hay giữa bạn bè đó, thường những cái xích mích hay là xung đột đó là do người ta nói thích, người ta nói sóc lẫn nhau. Và người ta nghe, khi mà nghe như vậy người kia chịu không nổi thì người ta tìm cách trả đũa lại. Và vì vậy cho nên cứ lời qua tiếng lại để xung đột để chiến tranh. Còn bây giờ đó, nếu như trong một cái gia đình mà ai mà khi nói chuyện cũng đều khéo sử dụng ngôn từ, để mình cân nhắc từng cái lời ăn tiếng nói, mình nói làm sao để người kia nghe mà không có bị tổn thương, nghe mà không cảm thấy bị xúc phạm, nghe mà cảm thấy hoan hỷ, mạc lòng mạc dạ, thì quý vị thấy nó khác hẳn nhau. Cho nên là khi một người mà sống với nhau bằng tâm từ thì là không những là như vậy, mình sống thân hành từ, khẩu hành từ, ý hành từ đối với nhau trước mặt và sau lưng. Đó, chỉ cần mà tóm tắt một cái câu đó thôi đấy, mà mình sống với nhau thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng nếu như mà như vậy, cha mẹ đối với con cái, vợ đối với chồng, rồi là anh em đối với nhau, mà đều là dùng thân hành từ, khẩu hành từ, ý hành từ như vậy đó, thì dù mình đang sống giữa cái quả người này mà giống như là phàm thiên mà đang sống với phàm thiên, chứ thiên đang sống với chứ thiên vậy. Còn ngược lại đó, trong gia đình mà mình đối xử với nhau mà bằng cái tâm sân hận, lời nói thì sân hận, là thô lỗ, là cọc cằn, là chửi rủa, là mắng nhiếc, đem để bao nhiêu cái tâm sân hận để mà đổ lên đầu nhau đó, thì người ta sống nhau giữa nhau thì như là ngà quỷ sống với ngà quỷ vậy. Thì mình thấy rất là rõ ràng cái hạnh phúc cũng là không phải là từ đâu, từ trên trời rơi xuống. Ngay khi mà hai vợ chồng họ mới cưới nhau về thì vì thấy rằng là đang còn thương yêu nhau, thì những năm đầu thì những tháng đầu thì sống rất là hạnh phúc bởi vì con mới mẹ. Nhưng mà nếu như mà họ không có biết giữ cái thái độ tôn trọng lẫn nhau đó, rồi quá thương lẫn nhau, rồi từ từ đó cái nói năng không có cẩn trọng nữa đó, thì rất là dễ đưa tới cái sự xích mích. Vì vậy cho nên là người xưa mà có dạy cái câu đó, phu phù tướng kính như tân, là vợ và chồng đó là phải kính trọng nhau như là khách. Tân ở đây còn nghĩa là khách đó. Vợ chồng mà phải kính trọng nhau như khách là ý làm sao? Chỉ vì thầy khách nó tới nhà mình thì mình không bao giờ mình nhận lời nặng về họ, dù mình có bực họ với nữa đó, dù sao mình cũng người mình xử đó, thì dù sao là mình không còn nặng lời về khách khi họ đã tới thăm mình. Còn trong khi mình á, mình thì coi khách thì như vậy, nhưng mà vợ và chồng con cả thì mình lại coi thương. Mình có thể giận thì mình chửi mình mắng. Thì đó là cái nguyên nhân khiến cái đời sản xuất. Bởi vì không ai thích bị chửi mắng cả. Mà khi bị chửi mắng thì người ta phản ứng lại bằng cách người ta cũng chửi mắng lại. Nên là đánh ít cáo đi, đánh chi cáo lại, thì cái chuyện đó nó rất là hợp lý thôi, là thương tình thôi. Không ai mà tự để cho người ta chửi mắng mình hoài mà mình hiểm người mà để mà khi nào cũng vân vân dài dài trước cái người chửi mắng mình cả. Ai cũng thích. Nhưng mà ngược lại, như cái nói nhẹ nhàng của mình thì tự nhiên mình sẽ nhẹ nhàng lại. Cho nên chỉ vì thấy rằng mình muốn người ta đối xử với mình như thế nào đó, thì trước hết mình phải đối xử với người ta như vậy trước đi. Cho nên khi quý vị mà ăn nói nhỏ nhẹ với người ta thì tự nhiên người ta cũng sẽ ăn nói nhỏ nhẹ lại với mình. Còn quý vị mà trịch thường với người ta thì người ta cũng trịch thường lại với mình. Quý vị thô lỗ với người ta thì người ta thô lỗ lại với mình. Hơn như cái chuyện ăn miệng trả miệng đó nó trở thành như là nó máy móc đối với những người thế gian. Cho nên mình muốn có cái sự tốt đẹp đó thì xuất phát từ bản thân mình trước. Mỗi người ta lịch sử với mình thì mình lịch sử trước. Mỗi người ta lễ phép với mình thì mình phải lễ phép trước. Đó là cái cách xử thế của người đời mà mình thấy rằng nó cũng rất là hợp với lẽ đạo. Cho nên khéo sử dụng ngôn ngữ lời nói đó, đó là một cái pháp mà khiến cho mình sống được bình an, không có gây oan trái, mà cũng là cái pháp để cho những người sống trong một tập thể, như là trong một gia đình, trong một tổ chức, một cái nhóm, một cái hội đoàn thể nào đó, mà nếu một cái cuộc họp mà ai cũng cần cái lời nói của mình thì chắc chắn nó không có cái sự gây gỗ ồn ào. Thì những cái pháp này quý vị thấy rằng là nghe qua thì nó rất là đơn giản, nghe có vẻ quá dễ dàng, nhưng mà để thực hành cái lời này đó, nó đòi hỏi một cái sự cẩn trọng, sự tế nhị và một cái thái độ mà luôn luôn phải kiểm soát cái lời nói và hành động của mình. Thì nếu mình làm được như vậy đó, thì mình sẽ cảm thấy rằng mình bớt đi cái sự lỗi lầm và bớt đi cái sự ân hận. Phần lớn đó, mình ít khi ân hận vì mình đã không nói một điều gì, mà mình thường hay ân hận là vì mình đã lỡ nói một điều gì mà khiến cho người ta đau khổ. Cũng như vậy, khi mình nói chuyện với người khác thì có một cái câu mà nôm na người ta nói là ư lầm cho già không có lầm. Ví dụ như mình gặp một người, mình không biết người đó là lớn hơn mình hay nhỏ hơn mình, thì thà là mình cứ già đi, mình già mà họ nhỏ hơn mình, mà mình có già cũng đâu có sao. Ví dụ như họ lớn hơn mình hơn mình mà mình ư một cái đó thì là nó sẽ là mệt chuyện lắm. Nếu như cái gì đó mà họ là cái người nó bắt bẻ đó thì sẽ rất là mệt. Cho nên thôi thì mình cứ luôn luôn giữ cái thái độ là nhượng nhằng, dạ nhã nhặn và lễ phép với tất cả mọi người, kính tôn trọng tất cả mọi người đó, thì mình sẽ ít bị lỗi lầm. Mà một người sống mà ít lỗi lầm thì không có lo sợ, không có sợ hãi và không có bị những cái sự tách cử từ bên ngoài. Thì tóm lại cái đoàn kệ ngày hôm nay đó thì nói tới bốn pháp mà Đức Phật dạy để cho một người khi mà thực hiện được những cái pháp này đó thì chắc chắn sẽ đem lại cho họ được cái sự hạnh phúc an lạc. Thì xin nhắc lại bốn pháp đó. Thì thứ nhất đó là đa văn, thứ hai là nghề nghiệp giỏi, thứ ba là có đạo luyện học tập, và thứ tư là khéo sử dụng ngôn từ. Thì những cái pháp này mình nhớ kỹ. Mình thấy rằng khi mình học kinh thì luôn luôn không phải học để mà thuộc, mà học là để soi chiếu lại, đối chiếu lại với bản thân mình, để thấy thử mình đã có được những cái pháp đó chưa. Nếu như mình có rồi thì mình phát huy cho nó tốt đẹp hơn, và nếu chưa có đó thì mình phải cố gắng làm sao để làm phát khởi những cái thiền pháp ở trong mình để cho mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Con xin được dừng cái thời pháp này ở đây để thầy cho con lại tiếp tục đức thảo luận thêm về nội dung của đoàn kỳ hôm nay, là một đoàn kỳ ở trong kinh hạnh phúc. Con xin được thỉnh tuyển và giặc đẳng bắt đầu cho phần thảo luận. Nam mô Phật thầy.
Sa thú kính trình đi sư lưu pháp và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận. Trước khi bước qua phần thảo luận thì có một điều để xin được thưa với quý ngài và tất cả quý Phật tử. Cũng có thể là trong số nhiều vị ở đây, hầu hết có lẽ là quý vị chưa bao giờ nghe, nhưng mà nếu mà vị nào mà biết đó, thì lời thông báo này của chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ dành trọn thời gian còn lại để làm một việc ý nghĩa. Thưa quý vị, Hòa Thượng Giác Tâm ngày sống ở tại Hawaii là một vị tăng được biết nhiều ở trong vòng chư tăng, tại vì Ngài là Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam hải ngoại, và cũng là Phó Thượng thủ Giáo hội Tăng già, Phó Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới. Ngài sống đời sống tương đối rất là ẩn nhật. Đi du học từ thập niên 50, Ngài từng sống ở Thái Lan, ở Singapore, ở Tích Lan, và sau này sang Pháp, sang Hoa Kỳ. Ngài mới vừa viên tịch. Những năm tháng cuối cùng thì Ngài sống ở trong một cái nơi đặc biệt của chính phủ, và ở đó Ngài ở có một mình thôi, nên chỉ trong vài ngày tới thì có lẽ chúng tôi phải bay sang Hawaii để lo tang lễ cho Ngài. Chúng tôi xin được thông báo như vậy. Và cũng nhân hôm nay chúng ta đang sinh hoạt ở tại đây với tất cả công đức, tại khí pháp thí liên hệ đến đạo tràng này, xin được hồi hướng cho Hòa Thượng Nhất Tông. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta trở lại với bài học trong phần thảo luận. Phần thảo luận đầu tiên xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Mà Thượng Tọa Tuệ Siêu không biết là Thượng Tọa có nghe được và có mặt ở trước quán không? Nếu Thượng Tọa nghe được thì xin Thượng Tọa Hoa Kỳ cho biết để thỉnh Thượng Tọa mở đầu cho phần thảo luận. Dạ vâng. Mà Thượng Tọa Tuệ Siêu, ở đây chúng ta thấy có bốn chi pháp được đề cập đến là đa văn hay là kiến văn quảng bác, nghề nghiệp giỏi, tức là có tay nghề giỏi, được đào tạo, được học tập, được đào tạo. Là chi pháp thứ ba. Và điều thứ tư là khéo sử dụng ngôn từ. Bản dịch mà thường tụng kinh mà chúng ta nghe đó là nói những lời chân chất, nhưng mà thật ra thì lời nói chân chất nó có vẻ như là lời nói chân chất cũng là một thứ thiện ngôn, nhưng mà ở đây thì lời nói chân chất hay là thiện ngôn thì có vẻ hơi không lột hết cái ý nghĩa. Rõ ràng là trong cái mạch văn, mặc dù chúng ta nói sức pha sức tác, nhưng trong mạch văn của bài kệ này thì bà Thiền Tổ Thầy Sư phải chăng cái khả năng nào mà sử dụng ngôn ngữ một cách thiện xảo, kể cả văn nói là văn viết tốt đó, thì cái đó là cái chi pháp thứ tư, có đúng như vậy không? Xin kính thưa Thượng Tọa Hoan Hỷ làm rõ về điểm này, đặc biệt là chi pháp thứ tư, bởi vì đã có lời thỉnh cầu Thượng Tọa Tuệ Siêu trong suốt tuần lễ mà chúng ta tìm hiểu về kinh Điềm Báo Cát Tường, sẽ thỉnh Thượng Tọa để minh định rõ ý nghĩa của cái chi pháp thường được dịch thoát với rất là nhiều cách khác nhau. Xin kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Trong bốn pháp mang lát của bài kệ thứ ba hôm nay chúng ta học, cái pháp được gọi là Suphasita Chayavacha. Chữ Suphasita ở đây đó là chỉ cho thiện ngôn. Cái danh từ gọi là Suphasita thực ra thì ở đây nếu mà chúng ta nói là cái lời nói chân chất hay là cái bản dịch của ngài Hậu Tông thì lời nói nào mà người nói ra được chân thật? Thực ra thì chữ Supastha nó bao gồm cả bốn loại ngôn ngữ, cả năm loại ngôn ngữ. Như trong bài kinh xà dụ, kinh ví dụ về cô rắn, trong đó Đức Phật Ngài có đề cập đến năm loại ngôn từ mà được gọi là Supastha của một vị tỳ kheo. Thứ nhất là cái lời nói lời chân thật. Cái lời nói chân thật đó cũng gọi là Supastha. Cái thứ hai nữa gọi là cái lời nói dịu ngọt. Ví dụ hòa cha, tức là cái lời nói mà không có ác độc, không ác độc. Lời nói thông cảm đến tâm đó, thì cái lời nói đó cũng được gọi là Supastha. Rồi thứ ba đó là cái lời nói hợp thời, chứ không phải nói là phi thời, cũng gọi Supastha nữa. Thứ tư là cái lời nói liên hệ đến mục đích, Atasanghita Vacha, cái lời nói có ý nghĩa lợi ích. Chữ Atha ở đây nó có hai nghĩa. Một là có lợi ích. Cái lời nói nào mà đem đến lợi ích cho mình, cho người khác, thì cái đó cũng gọi là Atasanghita Vacha. Hay là cái lời nói mà mình nói pháp, nói về giới, về định, về tuệ, về giải thoát tri kiến, nói về tinh tấn, nói về thể dục, về tri túc, về viễn ly. Lời nói nào mà khiến cho người khác được nhiều cái sự lợi ích, do nghe xong tâm của họ hướng đến pháp thiện, thì như vậy cái lời nói đó gọi là lời nói liên hệ đến mục đích, hay là liên hệ có hữu ích. Cái lời nói đó cũng gọi là Supastha. Cuối cùng là nói những lời bi mẫn Anukampa Vacha, tức là cái lời nói dầu cho đó là cái lời nói khiển trách, cha mẹ khiển trách con, hay là thầy khiển trách học trò chẳng hạn, nhưng mà cái lời nói đó vì lòng bi mẫn mà không có ác ý, thì như vậy cũng gọi là Supastha. Mà thường thường á, thì có một quyển sách mà chúng ta gọi là danh ngôn, nhưng mà thực sự ra cái quyển sách đó gọi là Supastha, tức là Supastha đó. Cái quyển sách đó là người ta gọi là những cái câu châm ngôn, hay là những cái câu thiện ngôn mà được trích dẫn từ ở những Phật ngôn mà khuyên nhắc tu tập vân vân, hoặc là những cái lời nói của dân gian mà nó có ý nghĩa, nó có đem đến cho người khác một cái điều hay lẽ phải, thì như vậy được gọi là Supastha. Cái chữ Supastha ở đây đó, nếu mà chúng ta xài trong cái nghĩa thông thường đó, thì xài trong năm cái loại ngôn ngữ này. Còn nếu mà chúng ta muốn nói đến Phật ngôn thì Puttaphasita, Puttaphasic, người ta đọc tắt Puttaphasic. Lào, Campuchia hay là Thái Lan thì người ta đọc Supastha, Basic là Phật ngôn. Mà nếu mà Supastha ở đây đó, tức là Supastha, tức là để chỉ cho năm loại ngôn ngữ, là cái lời nói chân thật, cái lời nói dịu ngọt, lời nói hợp thời, lời nói hữu ích, và cái lời nói bi mẫn. Thì như vậy ở đây đó, Theo chúng tôi thì trong bài kệ này chỉ Supasita, Supasita Chaya Vacha là một pháp viết tường đó. Tức là chúng ta phải gồm chung cả cái lời nói nào mà nó thuộc về năm loại ngôn ngữ đó mà Đức Phật cho phép này các tỳ kheo. Đối với người đời họ, đối với các ngươi đó, người đời họ đối với các ngươi có thể là họ nói dối, có thể nói chân thật, có thể nói độc ác, có thể nói dịu ngọt vân vân. Nhưng mà đối với các ngươi thì ta cho phép các vị tỳ kheo nên sử dụng năm loại ngôn ngữ, mà năm loại ngôn ngữ đó được gọi là Supha, Supasita, tức là năm loại ngôn ngữ mà chúng vừa kể đó. Thì như vậy ở đây bất cứ lời nói nào, gia hoa cha, bất cứ lời nói nào, chỉ gia đây là liên hệ đại danh từ, bất cứ lời nói nào mà thuộc về Supasita thì người mà nói những lời nói như vậy đó thì đó là một cái pháp thiết tường, một cái điềm lành cho họ, đem đến cho họ cái sự an vui. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Chấp Đẳng là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Bạch Thượng Tọa Siêu, trong cái ngữ cảnh mà chúng ta đọc bài kệ này đó, thí dụ như Đức Phật nói rằng một người đa văn hay là người có kiến văn quảng bác, một người được đào tạo, một người có nghề nghiệp giỏi, thì những cái chi pháp đó nó không nhất thiết liên hệ đến đến điều gọi là thiện pháp, nó không liên hệ đến luân lý đạo đức. Thí dụ một người có nghề nghiệp giỏi chẳng hạn, hay là người có kiến văn quảng bác, thì bậc thầy tổ sư chữ Supasita chúng ta hiểu là cái tiếp tục ngữ xú ở trong tiếng Phạn, nghĩa là cái gì mà tốt, cái gì khéo. Thì ví dụ một người mà họ có biện tài, họ có khẩu tài, họ có cái sự lão luyện trong sự sử dụng ngôn ngữ, thì cái đó chúng ta có thể gọi là Supasita được không? Hay là bắt buộc là phải nói đúng với năm cái lời mà chúng ta nghe, như nói chân thật, rồi nói với lòng từ, nói hợp thời, vân vân. Thì theo cái ngữ cảnh của bài kệ này thì tôi cũng có nghĩ rằng chúng ta nên hiểu cái chữ Supasita ở đây đó, nó mang tính cách là một sự thiện xảo hơn là cái gì có tác cơ luân lý đạo đức. Thì tôi có đồng ý với việc không? Cái thứ thì tôi quan nghĩ trở lại.
Chúng tôi cũng đồng ý với thượng tọa Chấp Đẳng là chữ Supasita, cho anh chữ Su là một chữ đồng ngữ ở trong tiếng Pali để chỉ cho cái gì đó nó khéo léo, nó tốt đẹp. Nhưng mà ở đây đó, ở trong cái ngữ cảnh, nếu đã gọi là ngữ cảnh kinh điển thì chúng tôi cũng nói thêm là chữ Su là một chữ đồng ngữ dùng cho cái gì nó tốt đẹp, nó thuộc về cái tính cách về luân lý đạo đức. Cho cái chữ xú ở đây không có xài tiếng giống như chữ cô sa lá được. Chữ cô sa lá tức là thiện xảo, thì chữ cô sa lá thiện xảo ở đây đó là có thể dùng bất cứ trường hợp nào thiện xảo. Một người mà họ bắn tên thiện xảo, hay là một người mà họ cân đo đong đếm thiện xảo, một người đánh xe thiện xảo, thì trong trường hợp chữ cô sa lá trong trường hợp đó xài được. Nhưng mà xài chữ xú thì nếu tiếp được ngữ đó thì phải xài trong cái nghĩa tích cực, chứ không có xài trong nghĩa tiêu cực. Cho nên chúng tôi muốn dẫn chính cái trường hợp một cái quyển sách của Lào, cái sách từ điển, mà từ điển Supasita đấy, Supasita tức là ở đây là một cái thiện ngôn, mà ở trong đó họ trích dẫn những lời của Đức Phật. Hoặc là như chúng ta thấy chữ Supatipanno đó, Supatipanno Sa hoặc là Sankho Tăng đệ tử Đức Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Chữ thiện ở đây tức là sự thiện xảo đó, thì chữ Supatipanno tức là cái sở hành tốt đẹp, chứ không phải là một cái sự hành động khéo léo, không phải là sự hành động khéo léo. Nếu mà nói như vậy nếu mà chúng ta cho rằng cái chữ xú mà nó nằm luôn cả cái nghĩa cái gì nó khéo léo, nó biệt tài á, thì như vậy khi mà chúng ta tán thán ở Đức Tăng và Subhatipano Phát Hoa Tô Sao và Sang Khô á, thì chúng ta nghĩ rằng các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật á, các vị có đôi khi cũng khéo léo. Thí dụ như có những người người bên ngoài khi mà họ đi khất thực, họ đi ăn xin thì họ xin thô tháo, không có đẹp. Rồi không lẽ bây giờ các vị tỳ kheo là vì đi khất thực có cách để làm khéo léo, gợi cho người ta có cái niềm tin, thì như vậy gọi Subhatipanno, thì chúng tôi nghĩ rằng trong trường hợp này là chúng ta có thể là chúng ta hơi trịch thượng đối với các thánh. Cho nên chữ Subhatipanno cũng vậy, chữ Suphasita cũng vậy. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái ý nghĩa nó tốt đẹp. Chữ súng đó nó còn xuất phát từ cái trạng từ gọi là xuất thú. Chữ xuất thú cũng có nghĩa là sự tốt đẹp. Thời như vậy ở đây, trong cái phạm vi gom gọn lại thì chúng tôi nói cái chữ Suphasita đó, mà chúng tôi đọc được ở trong kinh điển chữ Suphasita, một cái lời mà khéo nói, Sucharita là một cái thiện hạnh, mà Suphasita là một cái thiện ngôn đó. Thì trong trường hợp này chữ xú đều chỉ có nghĩa là tốt đẹp, nó nghịch nghĩa lại chữ Đức Phasita, nghĩa nó nghịch lại với chữ Đức Phasita. Cái chữ Đức Phasita có nghĩa là một cái ác ngữ, một ác ngữ. Chữ ác ở đây có nghĩa là xấu. Thì chữ thiện ngôn, ác ngữ thiện ngôn, hai cái chữ này Suphasita và chữ Duphasita. Thì khi nói đến Duphasita là chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rằng cái lời nói này vụng về, mà chúng ta phải đi là những cái lời nói nó ngược lại với năm cái loại ngôn ngữ Suphasita. Bởi vì thí dụ như một người có cái đức hạnh tốt, nhưng mà người đó vì không có miệng lưỡi, không có lợi khẩu, không khéo ăn khéo nói, cho nên cái lời nói như vậy thì chúng ta không thể nào kết luận cho rằng cái vị đó, vị tỳ kheo nói chuyện vụng về như vậy mà được gọi là Duphasita. Bởi vì chữ Duphasita nó quan trọng lắm. Một trong bảy thứ tội mà Apatti mà Đức Phật đã dạy, từ Parajika Apatti hay là Sankhadese Apatti Thulacaya thường nó chơi á, nếu sắc giá và chiếc thì giá rồi đức tá hay số pha tá. Như vậy đức pha tá ở đây đó, chúng ta phải hiểu nó đi ngược lại chữ số pha tá. Hãy đức pha tá là xấu, là cái lời nói bất thiện đó, thì như vậy số pha tá phải hiểu là ý nghĩa thiện. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thêm cái phần đó một chút xíu. Kính thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Già.
Sa thú, kính trình thượng tọa thầy sư. Bây giờ thì xin được bước qua thì thỉnh là đại đức Pháp Đắc. Xin hỏi đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Xin vâng. Đại đức Pháp Đăng ta thấy trong bài kinh này, khi mà nói về điềm lành hay là nói về những dấu hiệu cát tường đó, thì Đức Phật đem vào đây một số điều mà làm cho nhiều người ngạc nhiên. Nếu ví dụ như là đó là nghề nghiệp giỏi, được có được sự đào tạo, có được sự họ có được cái sự giáo dục, thì Đại Đức Pháp Đăng có thể cho thấy rằng một người sống ở trong cuộc đời này phải chăng là cái sự thiện xảo ở trong cái sinh kế nó vẫn cần hơn là nó vẫn cần, vẫn có giá trị. Tại vì đa phần có nhiều người họ chỉ có cái kiến thông, có kiến thức rộng thôi. Nhưng cái kiến thức rộng đó, ví dụ họ có thể học, đọc sách nhiều, nhưng mà họ phải dùng cái kiến thức của họ đó, họ làm ra tiền, không thể dùng cái kiến thức của họ để sinh kế được. Thì nếu một người mà chỉ có cái kiến thức nói giỏi nhưng mà làm không giỏi, hiểu nhiều nhưng mà lại không có thạo nghề nghiệp, thì điều đó có là sự bất hạnh cho họ không? Xin thầy ý kiến của thầy Đức Phật không đó. Và mình được biết rằng để xin thỉnh cho Đức Phật đang hoan hỷ trở lại.
Alo, alo, quý vị nghe được không? Được, nghe được thầy Tóc rồi. Con pháp đăng kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng. Này Đức Minh Hạnh, này Đức Pháp Tính, này Đức Thi Ngõ cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào ni sư Liễu Pháp cùng với bảy cô tu nữ, thân chào với Phật tử. Ở trong câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như thế này. Bởi vì nếu mình nói một cái người mà vừa có cái kiến thức đa văn mà vừa có cái nghề nghiệp nữa đó, thì ở đây muốn nói đến hai phần. Thì thường thường chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình có cái kiến thức học, những cái người mà làm thầy giáo thì họ có cái kiến thức học thì họ dạy là được. Nhưng mà có những cái nghề nghiệp mà mình nói cái nghề giáo đó là cái cần kiến thức. Nhưng mà chúng ta thấy có những cái nghề khác nữa, như là những cái nghề công nghiệp như họ làm tiện tay bào hàng đó, thì ngoài cái kiến thức họ học thì họ phải có cái tay nghề nữa, và có nghĩa là cái khéo léo trong nghề nghiệp đó. Nên chúng ta thấy rồi, nếu mà mình nói như là những người mà có kiến thức còn học, như là họ học marketing hay tiếp thị rồi này kia nọ đó, thì họ chỉ cần học cái cách nói thôi. Nhưng mà nếu mà nói cái họ biết cái cách nói, họ hiểu được cái sản phẩm đó rồi, họ quảng cáo thôi, làm thí dụ như nói những người quảng cáo. Còn thực sự cái nghề nghiệp thì chúng ta thấy nó có nhiều cái loại nghề mà có kiến thức nhưng mà phải có cái tay nghề nữa. Có nghĩa là người đó vừa hiểu cái cách làm, nhưng mà chúng ta thấy những cái người thợ tiện, thợ hàng, phai bào, họ làm những cái đó đó, thì ngoài cái kiến thức họ học đó, thì họ phải có cái tay nghề nữa, có nghĩa là họ thiện xảo trong nghề nghiệp nữa thì họ mới 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 được. Nên chúng ta nói trong cái câu mà học rộng hiểu nhiều rồi có cái nghề nghiệp giỏi đó, thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật này nói, nếu mà nói chung vô cái học rộng đó, thì mình học được nhiều, nhiều đó, thì mình có cái kiến thức nhiều đó, thì cái khả năng đẳng cấp của mình đó, thì được yêu chuộng hơn. Chúng ta thấy như là những người mà họ đi học mà họ đi làm những công ty, nhiều khi họ phải tiếp nhiều người nước khác ngoài đó, thì có nhiều khi họ tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Nếu mà họ học được nhiều ngôn ngữ đó, thì những người đó họ thường thường họ làm những cái nghề nghiệp trong trong công ty mà tiếp khách hàng nhiều nước đó, thì những người này chúng ta thấy được ưu tiên hơn, được ưu tiên hơn. Nên bình thường chúng ta thấy cái nghề trong cuộc đời này thì nó nhiều cái nghề, mà có nhiều cái nghề thì nó đòi hỏi cái kiến thức học rộng thôi. Nhưng mà có nhiều cái nghề đó thì nó đòi hỏi luôn cả cái kiến thức học hỏi rồi cái nghề nghiệp giỏi nữa. Có nghĩa là cái nghề nghiệp đó phải thiện xảo, cái nghĩa là cái đó cần phải có một cái tay nghề, mà cần phải biết cái cách để mà hướng dẫn. Nên chúng ta thấy đa số những cái người mà họ ở trong những cái nghề mà làm cái tay á, nghĩa là sửa xe đó, họ rất là giỏi về cái kiến thức, về cái kiến thức về máy móc, nhưng mà họ cũng rất là giỏi về cái cách mà sửa chữa nữa. Họ sửa chữa nghĩa là họ phải làm được cái hai mặt như vậy. Còn chúng ta thấy trong nghề đó thì những nghề mà chúng ta thấy nó phải đòi hỏi những cái kinh nghiệm, như là cái nghề làm nông, chúng ta thấy nhiều khi vừa học và cái kiến thức để chăm bón, phân thuốc, trong cái thời kỳ xử lý, những cái thời kỳ ra hoa, thời kỳ thu hoạch, đồ thời kỳ giao mùa, họ có thể họ có những cái kiến thức học như vậy, nhưng mà họ cũng phải có cái kinh nghiệm để làm nữa. Chúng ta thấy có nhiều khi đó có cái kinh nghiệm, người ta gọi là kinh nghiệm nhà vườn đó, nghĩa là những người này họ không có cái kiến thức học, như là những cái người kỹ sư nông nghiệp, họ nghiên cứu, họ tìm ra những cái loại phân này kia nọ, những cái chất đất, những cái phù hợp những loại phân nào, thiếu những cái loại kali hay là lân như này kia nọ. Những cái người nông đó thì nhiều khi họ không có cái này, nhưng mà họ ngược lại họ có cái kiến thức, có nghĩa là nghề nghiệp của họ, có nghĩa là có cái sự lâu năm ở trong cái nghề nghiệp thì họ biết được những cái điều đó. Nên ở đây thì chúng ta thấy đối với Đức Phật người gọi là những cái phúc lành cao thượng đó, hay là những cái điềm lành đó, thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật người dạy vừa có cái học rộng hiểu nhiều mà có nghề nghiệp nữa. Thành ra cái học rộng hiểu nhiều và cái nghề nghiệp đó nó làm cho cái đời sống của người cư sĩ đó, cái đời sống trong cái đời sống hiện tại này đó, có nghĩa là mình được được hữu dụng hơn. Chúng ta thấy ví dụ như đừng nói một cái người, một vị tỳ phu cũng vậy, vừa có hiểu luật, vừa hiểu pháp, vừa làm giảng sư, vừa pháp sư được đó, thì chúng ta thấy những cái vị đó công việc đó thì làm rất là nhiều, cái việc làm vị đó làm rất là nhiều. Thành ra chúng ta hiểu trong cái câu mà Đức Phật người trả lời cho vợ to lâu cá, gọi là đời sống có trí tuệ là đời sống cao thượng. Nên cái đời sống có trí tuệ là cái sự học hành là nhiều, cái nghề nghiệp này giỏi đó, là mình phải nói rằng cái việc làm nào đó thì mình cũng phải vừa học vừa vừa hành, ta gọi là vừa học vừa làm đó, thì mình mới 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 có khả năng là đảm nhận được các cái việc làm đó. Còn nếu mà mình nhiều khi có những cái nghề mình học không đó, thì mình chưa có áp dụng để mình làm đó, thì mình cũng cũng không có bằng. Bởi hồi xưa chúng ta cũng ưa nói, người ta nói rằng thiếu quý trẻ không bằng thượng sĩ già, người ta ưa nói cái câu mà. Như vậy tại vì cái vị thượng sĩ già đó là cái người kinh nghiệm ở trong cái đời sống quân đội, còn cái vị thiếu quý đó nhiều khi học cái trường sĩ quân, trường sĩ quan thì họ ra thì họ làm thiếu quý, thì thành nó nhiều khi nên nói rằng cái vị đó không bằng cái người thượng sĩ già. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái đời sống thì có nhiều khi họ có cái kinh nghiệm, họ có cái kinh nghiệm trong cái nghề nghiệp, rồi có nhiều khi có nhiều người thì họ có cái học rộng hiểu nhiều. Nên nếu mà nói rằng cái người mà có học rộng hiểu nhiều, nếu mà có cái kinh nghiệm nghề nghiệp nữa, thiện xảo trong nghề nghiệp nữa, thì những cái người đó phải đòi hỏi nghĩa là vừa học mà vừa có cái sự thực hành nữa, có nghĩa là biết được cái khả năng đó. Nên nhiều khi chúng ta thấy những cái người mà tây học đó, tuy liên học như vậy, học ở trên cái sách vở, cái kiến thức như vậy, nhưng mà phải áp dụng trong cái việc làm nữa, thì nó mới thành đạt được những cái sản phẩm hay là những cái công trình nghiên cứu nó thành một cái hữu dụng. Chứ còn nếu mà những tiền sim chỉ học không, mình chưa có áp dụng để nghiên cứu cho có cái kết quả đó, thì mình chưa được gọi là cái người mà có cái khả năng. Trừ khi nào mình có cái làm cho được thành quả rồi thì nó mới được có cái khả năng gọi là cống hiến cho đời, và mình có cái kiến thức mà gọi là áp dụng được. Chúng ta thấy nó cũng có đòi hỏi hai mặt như vậy. Thì ở trong cái câu của Thượng Tọa Thích Đẳng thì con xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì tỉnh Thượng Tọa trình bày thêm. Bây giờ thì tỉnh Thượng Tọa trở lại.
Sa thú kính trường đại đức Pháp Cân. Xin hỏi đại đức Trí Gõ có nghe được không? Nếu đại đức Trí Gõ nghe được, xin đại đức Trí Gõ hoan hỷ cho biết. Đại đức Trí Gõ, thường thường á, người ta hay nói rằng ở trong cuộc đời này, đối với đạo á, đối với nhìn của đạo á, là cái đức á, nó nặng hơn là tài. Và chúng ta cũng nghe nhiều cái bài học có cái sự cân vân giữa tài và đức. Khi mà chúng ta đọc vào phần ngôn kệ ngôn nghiệp hôm nay đó, trong kinh Niệm Lành, thì phải chăng ở trong Phật pháp, Đức Phật ngài ngoài ngài dạy những cái gì liên quan cái chữ đức, liên quan đến thiện pháp, thì ngài cũng đặc biệt có khi tán thán cái tài năng, có phải như vậy không? Xin trả ý kiến của đại đức Trí Gõ về điểm này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, kính đảnh lễ Sư Phụ Tự Siêu, kính đảnh lễ Sư Phụ Thượng Tọa Giác Đẳng, Chư Tôn Đức Tăng, cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, qua câu thảo luận dạ, của Đại Đức của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu ra, dạ, thì con xin phép được trả lời, chia sẻ câu thảo luận này, dạ. Thì so với thế thường thì đặc biệt nhất là Nguyễn Du, là một đại thi hào của Việt Nam cũng như của cả thế giới, thì cũng nói về vấn đề cái chữ tài, dạ, cái câu đó là chữ tài mà, dạ, nói là chữ tài đó thì nó về đức, thì nó lúc nào nó cũng thì với cái tài nó so sánh với nhau. Một người mà chỉ có tài mà thiếu đức á, thì như thế nào, và một người có đức mà thiếu tài như thế nào. Thì so với văn học Việt Nam thì hoặc là so với mọi người đi bước đến Nguyễn Du, thì so với cái tài cái đức đó ai cũng hiểu. Vậy thì ở đây so với đạo Phật chúng ta thì cái tài với cái đức, Đức Phật vẫn thường nhắc nhở, dạ, thường nhắc nhở đến nhất là đặc biệt nhất là chư tăng, dạ, những cái hàng đệ tử của Đức Phật, chư tỳ kheo, rằng một người dù cho người đó có tài đến như thế nào, nhưng mà người đó thiếu đức, dạ, thì cũng không có thể lớn mạnh và trưởng thành trong pháp quy luật của Đức Phật. Dạ. Vậy thì theo con nghĩ á, dạ, thì ở đây là chúng ta cần phải lớn mạnh ở trên hai phương diện, dạ, vừa có tài và cả có đức, dạ, chứ không phải là chỉ có tài không mà không có đức, hoặc là chỉ có đức không mà không có tài, dạ. Thì trong đó thì chúng con nghĩ rằng khi chúng ta là một người chúng ta có đức á, thì như vậy là do sự sự trì giới mà thành, thì người đó sẽ có đức, dạ, trì giới mà thành có đức. Và một người do sự tu tiến tu tập mà thành á, thì người đó sẽ có tuệ. Dạ, thì thường là người Phật tử chúng ta thường tu tập về cái thập hạnh phúc á, trong thập phúc hành á, thì trong đó có bố thí nè, bố thí trì giới nè, tu tiến nè, cung kính, phục vụ, hồi hước, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, và thiết pháp, thính pháp và cải chính tri kiến, vân vân. Dạ, thì trong đó là ví dụ như bố thí và hồi hướng và tùy hỷ phước á, thì tạo nên phước vật để có một cái tài sản đầy đủ. Rồi một người á, là trì giới, cung kính và phục vụ. Dạ, thì cũng như cung kính chư tôn đức tăng, phục vụ đến đạo tràng, hoặc là phục vụ đến giáo pháp này, thì cái đó cũng là tạo nên phước và phước đức. Và lại nữa, một người đó là có sự tu tiến tu thiền đó, và cũng như thính pháp thiết pháp, và cũng như kể kiến thức đó, đó là cũng là một phần hỗ trợ cho tạo phước trí. Vậy thì so với con hiểu đó, thì so với đạo Phật chúng ta đó, thì sẽ khía cạnh về vừa có cả tài và đức, và vừa có cả tài và đức, chứ không chỉ nói về cái đức không, cũng không phải nói về cái tài không. Nhưng mà dù cho có tệ đi chăng nữa, thì một người tu Phật chúng ta cần có đức. Nếu mà có chọn lựa đi chăng nữa, dạ, thì chúng ta cần thiết nên chọn lựa cái đức trước, dạ, rồi tới cần tới cái tài. Và nếu như được thì chúng ta có cả hai thì nó tốt hơn. Dạ, con xin kính hết tại đây, xin kính gửi mic lại cho và thượng tọa giác chẳng. Nếu trong sự chia sẻ có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng hoan hỷ hỷ xả thêm. Dạ, con xin kính gửi mic lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú, kính trần đại đức chứng ngọ, xin được hỏi đại đức Tư Quyền có nghe rõ không? Nếu đại đức Tư Quyền nghe được, xin đại đức Tư Quyền cho biết địa tỉnh, đại đức Tư Quyền trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin hỏi đại đức Tư Quyền có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ là đại đức Tư Quyền không nghe được. Xin nhật cho thấy đại đức Tư Quyền đưa tay rồi. Đại đức Tư Quyền, ngày nay chúng ta có nghe nhiều nhận định đó là Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đã thiếu cái trường đào tạo chư tăng. Và do thiếu cái trường đào tạo đó nên cái khả năng làm việc của chúng ta kém. Hay cái người ở bất cứ một cái tổ chức hay một quốc gia hay là bất cứ ở đâu mà muốn làm việc nhiều đặc kỳ, muốn được phát triển thì phải có cái cơ sở đào tạo. Thường chúng ta hay dùng chữ gọi là đào tạo tăng tài. Nhưng mà cũng có nhiều người nói lại là chư tăng mà không có học vị đó, hay là chư tăng mà không đặng về khoa bản đó, thì lại là chư tăng có nhiều cái đức độ. Nhưng mà chư tăng mà có nặng về học vị, nặng về khoa bản đó, thì cái đức tu nó kém đi. Đức Thầy Quỳ nghĩ sao về chúng này? Có phải chăng là ở góc độ nào mà chư tăng được đào tạo nặng về trường lớp nhiều quá đó, thì cái sự tu tập có kém đi? Có phải vậy không? Hay là đó chỉ là cái sự suy luận có tất cả mơ hồ thôi? Cái tình về Đức Thầy Quỳ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Thanh Thủy, cảm ơn tu sĩ Danh. Còn kính lễ đến sư phụ Từ Siêu từ giác đẳng, để được trí ngộ, để được pháp đăng, cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến ni sư lưu pháp của chú nữ, sư cô cùng sư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì đây là một cái câu hỏi mà nó rất là hay, mà rất là cập nhật, mà cũng rất là hiện thực ở trong cuộc sống này, trong cái đời sống này. Nếu xét về cái phần chia tăng, nó khác đi mà có thể học nhiều. Ở cái thế học người ta cần cái bằng cấp, cần cái học vị để người ta nâng cái khả năng của người ta dựa theo cái hiệu suất làm việc của người ta để người ta thu cái lợi nhuận. Còn đứng trên cái tinh thần của chư tăng, nếu như gọi là có một trường lớp đào tạo mới gọi là để mà vị ấy thuần thục và vị ấy có khả năng thì đây là đúng. Nhưng nếu như có một trường lớp đào tạo mà đòi hỏi cái học vị của vị đó để mà làm việc thì điều này phải xét lại. Cái sự đào tạo, có thể nói rằng đào tạo chư tăng, thì cách đào tạo chư tăng thì nếu như chúng ta nói rằng đối với các nước quốc giáo, khi mà học từ khi mà thở nhỏ cho tới lớn thì chúng ta miễn bàn. Đấy là một cái sự đào tạo nó hết sức là chín chắn và nó hết sức là ổn định. Và nếu như một đối với chẳng hạn như là ở bên Thái thì 7 năm, mà bên Miến thì 9 năm. 9 năm như vậy thì người ta thấy được một cái bằng gọi là thăm chá giá. Rồi ở bên Thái thì khoảng 7 năm thì vẽ có thể ra thì là một vị pháp sư, là một vị thiền sĩ, hoặc là một người lãnh đạo về tinh thần rất là tốt. Nhưng ngày hôm nay chưa chắc vị ấy có hai bằng tiến sĩ. Vị có hai bằng tiến sĩ mà vị ấy lại được có thể là có khả năng thuyết giảng một cách đúng pháp và được nhiều người khác nghe. Chính là thường cho con thì con không có cái học vị tiến sĩ, không có học vị thạc sĩ, cho nên con không có đụng chạm, không nói đến cái vấn đề học hành. Nó mà tính tức là bằng cấp. Nhưng con chỉ nói như thế này, chẳng hạn như bây giờ nếu như chúng ta giảng dạy hay chúng ta nói cho người nghe, làm sao mà cái thạc sĩ, cái tiến sĩ đó nó phải là đa văn quảng kiến mà được người nghe chấp nhận. Vừa rồi thì ở Việt Nam có một cái trường ở Văn Hạnh dạy ở trong đó thì rất là nhiều chiến sĩ, cho đến nỗi mà tăng sinh người ta không chấp nhận, tăng ni sinh không chấp nhận và yêu cầu tức là đình chỉ cái môn, tức các vị đó tức là tạm gọi tức là không học cái môn đó luôn và không quan tâm những cái môn đó. Và các vị đó nói rằng các vị dạy cái gì mà không hiểu, và các vị nói những cái chuyện gì mà xa xôi ở trên trời vân vân thì rốt cuộc không học. Và đó đề đặt thẳng luôn, chúng con đến cần để nghe kiến thức chứ chúng con không cần đến đây để nhờ những cái học vị của các vị. Thì con được nghe như vậy thì nó hết sức là đau xót. Và có những vị mà dạy thì người ta cũng đâu phải có cái bằng cấp mà cao cả gì cả, cử nhân thạc sĩ tiến sĩ gì, nhưng người ta vẫn dạy, tăng ni sinh vẫn yêu thương. Thì ở đây tức là cái khả năng, cái trình độ mà để mà nếu mà có bằng cấp mà dạy thì cái đó chúng ta xét lại. Còn một mặt khác mà chưa tăng cần phải có một sự đào tạo nó mang tính chuyên môn. Ở đây cái mang tính chuyên môn ở đây, quý vị có nghe rõ không ạ? Quý vị còn nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô nữ cha. Tức là chúng ta phải đào tạo một cách chuyên ngành, một cách chuyên môn. Học Phật pháp là học một cách chuyên môn, nói phải đúng, nói phải hiểu, chứ không phải mà nói mà lơi ra mơ, mà nói mà chúng ta nhân danh công lý chúng ta nói rằng cái điều này nói hồi cái đóng cái mạc vô tức là của Phật. Hay là chúng ta nói mà chúng ta không biết chúng ta nói sai, nói mà không biết chúng ta nói sai, đây là một điều hết sức là nguy hiểm. Và tại sao nói nguy hiểm? Bởi vì nói như vậy vô tình cái sự kém hiểu biết của mình mà lại dẫn cho người khác một cách mù mờ hay một cách tức là không hiểu biết, và thật sự tức là rất là vô phước cho vị đó và cho những ai cùng với vị đó nghe được những vị đó giảng. Điều thứ nhất, nếu như không căn bản, chỉ có một số kiến thức thế học, chỉ có một số tâm lý của cuộc đời và nói vào, thế thấy người ta vỗ tay, người ta cười cười nhưng đều không ai hiểu gì hết trơn, hoặc người ta đứng dậy người ta đi chứ không có có nói cái gì đó mà nó còn chút gì để nhớ để thương ở trong lòng, hay chút gì đó để mà hướng tâm để tu tập. Và nhiều khi nó thật sự, kính thưa đại chúng, là nhiều khi nói cũng hay mới đụng chạm một chút xíu. Nhiều khi quý vị có những người mà có thật tâm cầu đạo, cầu Phật pháp, được đón nghe những diệu ngôn, những lời Phật ngôn, những cái lời mà coi như là chính từ kim ngôn khẩu từ của Đức Từ Phụ, của Đức Phật, thì chúng ta phải chấp nhận cái bề trái, phải chấp nhận cái bề phải của chính nó, là phải lột bỏ đi cái cuộc sống ở bên ngoài, phải nhập tâm và chúng ta phải lắng nghe, và không nghe được lần đầu thì phải nghe được lần sau. Thường thường đã nói rằng nhiều vị nếu mà chuyên ngành chuyên môn thì các vị đó chẳng những có một cái sự hiểu biết quyên tâm về Phật pháp mà người ta đâu có một bằng cấp gì. Quý vị biết như chẳng hạn như bây giờ như là sư trưởng chúng ta biết gọi là lớp 3, lớp 4, lớp 5 trường làng, mà cái đa văn quảng kiến như vậy đối với các tiến sĩ của thời nay, đó là đệ tử của sư trưởng, thí dụ như vậy, thì chúng ta có một sự so sánh đâu có bằng cấp. Thì ở đây không phải muốn nói rằng lấy sư trưởng ra mà để có một sự so sánh hay là cái tự thân bốc gì, nhưng ở đó muốn nói rằng là chúng ta phải có một cái hiểu biết mà nó mang tính rốt ráo, mà mang tính rốt ráo ở đây thì chúng ta phải được cái sự học tập, nó mang tính tức là truyền thụ trực tiếp. Kinh văn của Phật không phải mà cầm lên, hoặc là cái giáo nghĩa giáo điển không phải mà cầm lên, mà chúng ta có những cái bằng bác học tiến sĩ thạc sĩ gì mà cầm vô mà chúng ta đọc được hiểu, không có chuyện đó. Nó phải có một cái sự thực nghiệm, nó phải có một cái sự căn bản từ đầu. Có thể quý vị hiểu nó mang tính cái đó thực sự chỉ là cái bề ngoài thôi, chứ sự thật những cái giáo nghĩa mà nó được tốt đẹp thì phải có một căn bản pháp môn. Mà nếu chúng ta muốn tu tập cũng vậy, thì chúng ta cũng phải có những cái điều mà nó đi từ thấp lên cao. Chứ nếu mà bây giờ mình không có một sự học hiểu, mình không có một cái sự chuyên công phu mà chúng ta luyện tập, thì để chúng ta vô chúng ta hiểu được liền sao. Còn ở đây nếu như cái bằng cấp thì nó sẽ là một điều kiện thuận. Nếu như chúng ta thật sự có nội lực lẫn ngoại lực thì cái điều đó không nói. Nhưng nếu như chúng ta có ngoại lực mà không có nội lực, đứng trên tinh thần tu tập, thì chúng ta chết cả hai. Thứ nhất chết vì cái gì vậy? Tri kiến của mình. Và thứ hai nữa, chẳng những chúng ta có tốn cơm, tốn tiền, tốn áo của đạo pháp nhiều, mà chúng ta không thật sự giúp ích cho đạo pháp nhiều, và thật sự cũng không chính tự vị ấy, cũng không có cái tư lương cho chính vị đó. Bởi vì Phật pháp này phải được cái sự thực nghiệm, Phật pháp này phải được một cái sự thấm nhuần, chứ không phải coi như là có thể mình vô bởi vì mình là đa văn quảng kiến, mình có cái trình độ xã hội, mình có cái như là bằng cấp học vị và vô được người ta tán tụng, cái điều đó không là vấn đề. Phật pháp này và cũng về ngày hôm nay xã hội nó mang tính cập nhật và nó mang tính hiện thực, chứ không mang tính tức là xa vời. Chúng ta học cái gì chúng ta hiểu cái đó, chúng ta làm cái gì mà nó hiệu quả cái đó. Chưa chắc những người có cái học vị mà người ta làm được, và những người nhiều khi không có học vị mà người ta có thể làm được. Ngày hôm nay vẫn trang hòa và vẫn trưng dụng nó. Còn ở đó mà vấn đề mà chẳng hạn như người ta vừa có cái khả năng, vừa quảng kiến, vừa đa văn, và người ta có một cái hiểu biết nữa, thì cái điều đó, và người ta thật sự người ta có một cái nội lực dẫn ngoài ngoại lực thì không nói. Dạ. Còn nói về cái đạo đức, cái sự tu tập, thì chắc chắn học vị trên một cái phẩm hạnh hay là một cái tâm linh để mà thực nghiệm, để mà tu tập, nếu mà tốt thì chúng ta cũng không có thì quả thật thì cũng không là vấn đề gì. Mà ở đây vị ấy không có hiểu biết gì rộng đa văn quảng kiến gì một cách ghê gớm, hay không có bằng cấp gì, nhưng ở đó tri kiến vị ấy được chân chánh. Học Phật pháp thì nói tới cái tri kiến, học Phật pháp phải nói tới cái tri kiến đúng. Thì kính thưa quý vị, chừng một người bằng cấp cũng đổi không được nữa. Còn nếu như mà học mà không có tri kiến, thì nếu như đã vừa có tri kiến mà vừa có bằng cấp thì không nói. Nhưng nếu như không có bằng cấp mà có tri kiến đúng, chúng ta nên ghi nhận, đây là một chuyện. Thứ hai nữa, nếu như có bằng cấp mà không có tri kiến, thì chúng ta nhớ rằng ở cuộc đời này nhiều người hiểu biết lắm, không phải một người đó, không phải chỉ có ở Cuộc sống của vị tu sĩ là cuộc sống để thực nghiệm, để thành tựu cái lời dạy của Phật. Còn nếu như mà bằng cấp tiến sĩ về sử văn toán địa hoặc là tất cả những cái môn ngôn khác đó, thì ở đời người ta giỏi hơn những các cái vị tu sĩ gấp trăm lần. Và sẽ nghĩ mình hơn người ta là hơn ở cái sự thực nghiệm, ở một cái đạo hạnh, ở một cái sự tu tập. Là chúng ta phải làm hơn người. Chứ còn tất cả những người khác, bởi vì nói theo cái dân gian, cái đó là cơm gạo của người ta mà. Người ta sống trên cái đó, chứ người ta phải tư duy và suy nghĩ trên cái đó. Ở đây chính là cái giá trị tu tập, thành tựu được cái giá trị tu tập. Ít nhất không được chứng thiền, chứng đạo thì cũng phải là được căn bản lợi cho mình và lợi cho người, và làm hành trang ở kiếp tái sinh. Và kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chính con thì cái vấn đề này thì ngày hôm nay chúng ta khéo vận dụng, chứ còn không thể nói rằng bằng cấp hay không bằng cấp gì cả. Mà đối với cái người tu là người cần có một tri kiến, cần có một sự hiểu biết đúng. Dạ. Thì cái sự hiểu biết đúng đó có cả đời lẫn đạo, mà đặc biệt tức là tri kiến về cái sự tu tập, thì ở đây chính là tri kiến đạo Pháp hết sức là quan trọng, cần phải hiểu đúng. Dạ, con kính trình vài lời trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng kính thượng tọa cùng với ngài. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sau thủ kiến trần từ đức từ quỳnh, một lần nữa xin được trở lại với vi sư liệu pháp. Vi sư liệu pháp có nghĩ là chưa biết là có nhiều vị phật tử đó khi nghĩ đến đề xuất và trong bọn tụng kinh niệm phật ngồi thiền, nhưng mà vi sư rằng dạ, câu hỏi xin được nói lại, đó là theo vi sư được pháp nghĩ đó, xin lỗi vi sư, là có nhiều phật tử nghĩ rằng mình đi tu á là bỏ hết, mình không cần gì nữa. Nhưng mà người xuất gia có cần một số cái sở đắc, một số tài năng nào đó để chúng ta gọi là những gì nên có, cần có ở trong đời sống tu hành hay không, hay là mình nên bỏ hết tất cả. Xin ý chúng ta muốn nói ở đây là trên cái việc tài năng đó. Xin thỉnh ý kiến của đức sư liệu pháp.
Nam mô Bụt Thầy ạ, kính bạch chư tôn đức và kính thưa thầy Phật tử. Dạ, theo con nghĩ đó, thì nếu như mà mình đi tu thì có những thứ mình cần bỏ, nhưng mà có những thứ đó nếu như mình mà có mà mình sử dụng tốt đó, thì cái nghiền mà hoạt động đóng góp của mình nó sẽ rộng hơn. Cho nên đó, ví dụ mình đi tu thì mình bỏ bớt cái gì, có nghĩa ví dụ như mình đi tu mình bỏ bớt những cái thói quen mà nó không có hợp với đời sống nhà chùa. Chẳng hạn như trước đây mình thích nghe nhạc, thì bây giờ mình bỏ cái chuyện nghe nhạc bớt đi, Trước đây mình hay đọc tiểu thuyết, coi phim, và bây giờ mình vào chùa thì mình bỏ bớt đi những cái đó, nó không có lợi ích nữa. Thay vào đó là mình chỉ nghe kinh, mình đọc kinh, đọc sách thôi. Nhưng mà có những thứ đó thì mình không cần phải bỏ. Ví dụ như là cái khả năng ngoại ngữ, thì chẳng hạn như con nhớ hồi đó đó, con học đại học giữa chừng, con mới học đại học năm thứ ba thôi, thì con rất là thích đi xuất gia. Thì con nghĩ rằng thôi thì bây giờ mình đã đi tu rồi thì đâu cần cái bằng đại học làm gì nữa, đi tu thì mình phải bỏ hết thôi. Nhưng mà khi đó thì vì thầy mà thầy Hoa là vì thầy mà dạy Phật pháp cho con hồi đó đó, thì thầy mà nói rằng là con cứ học cho xong đại học đi, bởi vì dù sao đi nữa đó, những cái mà kiến thức mà về ngoại ngữ, về ngôn ngữ học hay là về tâm lý học, những cái mà con học được ở trường sư phạm đó, thì sau này nó sẽ rất là cần thiết, nó không phải là vô ích đâu. Mình cứ thôi, mình đã học được một nửa đoạn đường rồi thì bây giờ cứ học tiếp, thì chuyện của mình đã có cái tấm xuất gia rồi thì thêm một hai năm nữa nó không sao cả. Thì sau này thì con thấy rằng là đúng là những cái kiến thức mà con học trước đây ở trong trường đại học sư phạm đó, thì bây giờ nó cũng giúp cho con rất là nhiều. Ví dụ như mình biết được tiếng Anh, thì bây giờ cái số sách vở mà con đọc được ấy, thì nó sẽ rộng hơn nhiều. Bây giờ mình không chỉ đọc được những cái sách của tác giả người Việt viết, mà mình có thể đọc được các tác giả người Ấn Độ, người Sri Lanka, người Mỹ, người Anh. Và mình đọc không cần phải qua những cái bản dịch của những cái người khác. Đôi lúc mình phải qua bản dịch thì mình phụ thuộc vào cái người dịch, có khi họ dùng từ không có chính xác lắm thì mình có thể hiểu sai ý của tác giả chẳng hạn. Hoặc là nếu như mình có những kiến thức về tâm lý học hay là xã hội học hay là về phương pháp giảng dạy hay là phương pháp nghiên cứu, thì con thấy rằng là sau này những cái đó nó hoàn toàn nó rất là có ích lợi cho bản thân mình, cũng như là khi mà mình áp dụng vào cái việc thuyết giảng hay dạy học đó, thì nó cũng giúp cho mình cái việc truyền tải những cái kiến thức về Phật pháp nó cũng tốt đẹp hơn. Hoặc là bây giờ mà mình biết thêm những kiến thức về vi tính, nó cũng một người mà soạn kinh, soạn sách, phiên dịch mà biết dùng vi tính á, thì sẽ tiết kiệm được thời gian hơn là những người mà mình phải viết bằng tay. Khi mình phải viết bằng tay rồi có khi mình sửa nó rất là khó khăn, rồi đưa cho người khác phải đánh máy lại cho mình, nó mất rất là nhiều thời giờ. Còn nếu như bản thân mình tự biết sử dụng vi tính, mình tự biết cái cách là tra cứu tài liệu, tra từ điển ở trên mạng luôn chẳng hạn, thì rõ ràng rằng là mình không có phải phụ thuộc vào người khác và nó tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Rồi chẳng hạn như có những người họ học đại học kiến trúc, thì kiến trúc thì người ta nghĩ rằng đi tu thì kiến trúc là xây nhà xây cửa, bây giờ đi tu thì cần gì học. Nhưng mà thật sự đó là cái kiến trúc, những cái người mà kiến trúc sư và họ mà vào chùa họ tu đó, thì họ giúp xây những cái ngôi chùa rất là thanh thoát, rất là đẹp. Mà khi người ta đi tới, người ta vào nhìn cái kiến trúc đó, người ta thấy cảm thấy cái tâm hồn mình rất là thanh thản, và cảm thấy có cái niềm tin ở nơi tam đạo chẳng hạn. Thì những cái nghệ thuật đó mà nó bị được cái sự hướng dẫn, được cái sự nâng đỡ của một cái đạo tâm, một cái sự hiểu biết trong đạo pháp đó, thì nó lợi lạc rất là nhiều. Cho nên khi mà mình bị cái chuyện đi tu đó, thì mình mới nhớ có những thứ cần bỏ thì mình bỏ, còn có những thứ mà mình thấy rằng nó sử dụng được mà nó tốt cho mình, tốt cho người, thì không có cái tội tình gì cả. Vậy lại là nhân tiện đây thì con cũng xin nói thêm về cái vấn đề mà hồi nãy mà Đại Đức Tuệ Quyên có bàn tới cái chuyện đó, bằng cấp đó. Thì theo con đó, cái chuyện ví dụ như nói là giáo dục theo kiểu bằng cấp đó, thì nó có làm cho người ta chạy theo bằng cấp hay không, rồi từ đó người ta không có tu tập. Thì theo con đó, cái nhìn của mình phải có một cái, mình có cái nhìn đó, nó rộng, nó thoáng ra ở chỗ đó. Bây giờ thì con thấy hầu như nước nào, dù là các nước quốc giáo đó, Thái Lan hay Miến Điện hay là Sri Lanka, thì đều phải dùng cái chế độ bằng cấp cả. Bởi vì học đó, thì không thể mình học theo kiểu gia giáo, mình học trong nhà, tức là cứ học hết cuốn sách này có học cuốn sách khác, hết năm này qua năm khác. Học mà như vậy đó, thì đôi lúc người ta cảm thấy là nó không có một cái để cho người ta thể hưởng, cho người ta phấn đấu, và cũng rất là khó cho cái việc mà sắp xếp cái lớp học. Bởi vì bây giờ nó rất là nhiều lớp, rất là nhiều trình độ, người thấp người cao, bây giờ phải chia ra thôi, phải chia lớp tiểu học rồi đến trung học rồi tới đại học, người trình độ nào thì phải vào đúng cái lớp đó, vào đúng cái chương trình học của họ. Cho nên bài học thì phải có thi cử, có thi cử thì mới Thường thường người ta rất là ít có cái khả năng tự giác, học mà cứ để thoải mái, không cần giao bài, không cần thi cử gì cả đó. Đôi lúc người ta không có chịu học bài, cho nên phải đặt ra cái chuyện thi cử để cho học sinh, sinh viên đó, phải biết rằng là những cái gì mình học được bây giờ mình phải tổng kết lại, mình phải hệ thống hóa nó lại để mà mình có thể nắm cuộc, những cái cuộc thi là để giúp cho học sinh ôn tập lại tất cả những cái kiến thức mà họ học được một cách có hệ thống, để họ có thể nhớ được một cách chắc chắn hơn. Cho nên cái bằng cấp đó, nó thật ra thì nó cũng có tội tình gì hết, và nó rất là thích hợp cho cái việc sắp xếp cái chuyện học hành là tốt hơn. Chỉ có cái vấn đề xảy ra khi là người ta học mà cái bằng người ta học không có trung thực, rồi quay cóp hay là lừa dối để mà người ta có được cái bằng cấp mà không xứng với cái khả năng của mình. Với lại đó, con cũng thấy có một cái khái niệm nữa mà người ta cũng hay nghĩ lầm, tức là về cái học vị tiến sĩ. Người ta tưởng nghĩ rằng người học vị, có người mà có học vị tiến sĩ là kiến thức mênh mông, tức là bao la, là ghê gớm lắm. Nhưng mà thật ra đó, thì theo con là học vị tiến sĩ chỉ là chứng minh rằng người đó có nghiên cứu sâu về một cái lĩnh vực nào, một phương diện nào trong cái ngành học của họ thôi. Chẳng hạn như có người viết cái luận án tiến sĩ về tâm, khái niệm về tâm trong tam tạng Pali, thì người đó chắc chắn là phải đi hết qua tam tạng Pali để coi thử trong tạng kinh có bao nhiêu bài kinh đề cập về tâm, và đề cập tới bao nhiêu khía cạnh về tâm, rồi trong tạng luật, tạng luận đề cập về tâm như thế nào. Thì như vậy người đó họ rất là có thẩm quyền về cái đề tài của họ. Thì sau 2-3 năm hay 5 năm mà người ta viết nghiên cứu về đề tài chỉ có một chữ tâm là thôi, thì chắc chắn rằng đó, dù họ không tu, trong thời gian đó họ chỉ có nghiên cứu thôi, nhưng mà rõ ràng đang nghiên cứu một cách rất là kỹ lưỡng, rất là cẩn thận và rất là chi tiết về cái đề tài mà họ làm. Thì như vậy họ chỉ có lĩnh vực, có cái thẩm quyền và chuyên sâu về cái lĩnh vực đó thôi. Cho nên là nếu như mà mời dạy thì phải mời người ta dạy đúng cái lĩnh vực đó thì mới hay. Chứ đừng có nghĩ rằng tiến sĩ thì đã bị giỏi tất cả cho nên môn gì cũng dạy được. Thế bây giờ mời họ viết ví dụ như họ viết về đề tài về tâm, và bây giờ mời họ đi dạy về mời họ đi dạy về lịch sử Phật giáo thì làm sao mà họ dạy được. Thành ra là khi đó thì nó trái khuấy thôi. Và thành ra thì chắc không phải là họ không giỏi, không phải là họ không biết gì cả. Dạ, thì đó là con chỉ nói thêm một cái ý của con về cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng nêu lên đó. Thì để mình thấy rằng là không phải rằng là tất cả cái người mà chạy theo, chạy học theo cái chế độ bằng cấp hay thi cử thì họ là đi vào tề cả, họ không có quan tâm tới sự tu học. Nhưng mà mỗi cái nó đều có hai khía cạnh, và mình nhìn cho nó cả hai mặt tốt và xấu đó, thì mình sẽ có cái nhìn là khách quan và nó trung thực hơn. Dạ, thì con xin được gặp ý như vậy, và bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính xin truyền đi sư Đức Pháp. Và bây giờ thì chúng ta có câu đố trước khi kết thúc cho buổi học ngày hôm nay. Xin quý Phật tử hoan hỷ post chỉ vị chúng tôi câu đố hôm nay. Câu đố này thì đặc biệt hôm nay cũng thỉnh đi sư Liệu Pháp hoan hỷ cho đáp án. Thứ gì sư trưởng, tức là Pháp Sư Giác Chánh, ở trong một tác phẩm là Chánh Đạo Cao Phúc, có câu viết như vậy là: dù đời đạo vinh quang do học, kẻ tài nghề phú túc đương nhiên, dù cho dưới máy am thiền, nếu thông kinh luật hóa duyên cũng nhiều. Cô Mùi Đức Hạnh Quang Nghị sửa lại cho cái câu là dù đời đạo vinh quang do học, rồi câu thứ hai là kẻ tài nghề phú túc đương nhiên, dù cho dưới máy am thiền, nếu thông tin kinh luật hóa duyên cũng nhiều. Điều nào dưới đây được xem như là sự khuyến khích chính đáng của bài thơ? A là người xuất gia nên có nghề nghiệp để phòng thân. B là tài năng quan trọng hơn đức độ. C là kiến thức tài năng có ích lợi đối với cả hai giới xuất gia và tại gia. D là người học kinh điển nhiều thì đi khất thực cũng nhận được thức ăn nhiều. Đó là bốn câu A, B, C, D. Xin được mời 1, 2, 3 xin mời quý vị trả lời, và mời cô Alicia Hoàng Nghị kiểm cho các câu trả lời. Sau đó chúng ta sẽ thỉnh đi sư Đức Pháp cho đáp án cho câu đố hôm nay.
Sa thứ. Dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con xin phép được kiểm các câu trả lời của quý đạo hữu trong lớp học. Dạ con thấy quý vị bắt đầu. Dạ con xin được kiểm. Dạ con Anicca C, nghe chánh pháp là C, trí tuệ là C, thuyết phạm là C, hoa nguyệt là C, chân giác là C, thanh thủy tràng ăn là C, nhật hoa là C, tính hạnh là C, hồng minh là C. Dạ còn vị nào trả lời nữa không ạ? Dạ nguồn đức hạnh là C. Dạ không, ok. 1212 là C. Dạ con thấy tất cả quý vị đều trả lời là C hết. Dạ con nghĩ rằng bữa nay chắc ni sư tốn kẹo rồi. Con không biết phải vậy không. Dạ con kính thỉnh. Dạ con kính thỉnh ni sư liệu pháp và dạ, cho đáp án của câu đố hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Thà. Dạ
dạ dân tệ thì quý vị con thích ăn kẹo cho nên phạt kẹo thì mình cũng hoan hỷ. Cho nên nhưng mai một mà tệ sâu thì còn phạt kẹo phạt đức quý vị cũng không có thành nhận nữa. Cho nên rõ ràng hôm nay thì với cái câu đố này đấy, mình đọc qua thì ai cũng thấy rằng là câu C là hợp lý hơn cả. Bởi vì cái câu thơ đó mặc dù trong này có cái chữ phụ túc, phụ túc rất là giàu có đầy đủ sung túc đó. Anh ra là vì có cái chữ phụ túc đó cho nên là có cái câu D. Còn câu D là người học kinh điển nhiều thì khi đi thích thực cũng nhận được thức ăn nhiều, tức là có cái cách để đặt lực hưởng cho mình. Mình thấy à trong này có chữ phụ túc, phụ túc đó. Anh đã kể một cách đặt lực hưởng mình thôi, nhưng mà quý vị thì không có bị đặt lực hưởng được. Hoặc là bây giờ nói rằng là người xuất gia thì nên có nghề nghiệp để phòng thân, thì trong câu này đó nó nói là kẻ tay nghề phụ túc đương nhiên, kẻ tài nghề phụ túc đương nhiên. Thì đó là đời đạo, tài nghề phụ túc đương nhiên là nói với người đời thôi. Còn mà dù cho dưới mãi ám thiền, nếu thống kinh luật khỏa duyên cũng nhiều. Như vậy trong cái mãi ám thiền tức là trong chùa đó, thì người mà thông về kinh luật thì hóa duyên nhiều, tức là có thể giải và giúp đỡ tạo duyên cho nhiều người trở về Phật pháp hơn. Cho nên nếu như nói là câu C là kiến thức và tài năng có ích lợi đối với cả hai giới xuất gia và tài gia. Thì câu B nói là tài năng mà quan trọng hơn đức độ đó, thì câu này không có đúng, vì trong này không có nói gì về cái chuyện đức độ cả. Chị nói tới một cái là cái kiến thức đôi lúc cũng có lợi ích ha. Cho nên là câu C là kiến thức và tài năng có ích lợi đối với cả hai giới xuất gia và tài gia, thì mình thấy rằng là cái câu C này nó hợp hơn cả so với cả bốn câu trên. Cho nên là cũng rất là hoan hỷ thấy là tất cả quý vị đều chọn câu C cả, không ai bị đánh sai, và cho nên là ai cũng được ăn kẹo ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin được kính thỉnh chúng ta trở lại với những cái phần tiếp theo. Nam Mô Bụt Thà.
Sau thú kỳ trình sư Điều Pháp. Thưa quý vị, chúng tôi thì cũng nếu có đáp án thì giống như đi sư Điều Pháp, nhưng mà nhưng đi sư nhắc tới một câu mà chúng tôi cũng nhớ rất là một cái kỷ niệm đó, là hồi xưa khi sư trưởng làm sư trưởng biết cái quyển Chí Năng Ẩn Khúc này, thì sư trưởng viết ở Long Thành, ở chùa Thiền Quang, và lúc đó chúng tôi ở đại đó thì có một cô Phật tử nghĩ cái chữ hóa duyên ở đây tức là đi khất thực á, thì người ta thì thường chữ đăng đi khất thực là đi trì bình đi hóa duyên giống nhau. Khi nghe thấy sư trưởng biết cô mà nếu không kinh lực hóa duyên cũng nhiều, thì cô cũng có thắc mắc của hỏi về chứ bộ mỗi lần đi khất thực ra ngoài mà vị nào mà học giỏi kinh đụng giờ giỏi kinh điển người ta cúng nhiều có phải như vậy không. Do đó chứ đừng mới có câu thứ tư là câu đề là như vậy. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng tiếp theo của 10 bài kệ ngôn. Ngày mai là chiếu thượng mật sinh thành để chăm sóc vợ và con. Sẽ hành theo việc chánh là pháp luân cao thượng. Đó là bài học ngày mai và chúng tôi là người sẽ phụ trách cho buổi giảng ngày mai. Nhưng mà thông thường thì thứ gì ngày thứ năm là ngày mà chúng tôi giảng. Nhưng mà hôm nay không biết có đại đức Trí Ngõ ở trong room. Ngày mai không biết đại đức Trí Ngõ có giảng bài kệ đó được không? Nếu đại đức Trí Ngõ có thì giờ ngày mai phải giảng bài kệ đó thì xin thỉnh đại đức Trí Ngõ. Vậy có lẽ thì chúng tôi sẽ liên lạc với vị giảng sư sau. Nếu đại đức Trí Ngõ không có rảnh thì chúng tôi sẽ giảng trong chương trình ngày mai như thường lệ. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma đến đây hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Dạ, chúng con thành kính trên thượng tọa các đảng đã được họp chương trình hôm nay. Con thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng đi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồi mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức sinh tâm thường lạc, thực sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, nhưng chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu tâm đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Yeah.
thành